Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2021, tổng cộng khoảng 45 bản đạo. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Chắc Phát. Chắc phát chân tu tự cứu mình, chẳng còn mê loạn tự giam mình. Hồn tu thanh nhẹ quy một mối, thực hành chắc phát rõ chân tình. Đường Sĩ Hằng. Chắc phát. Các bạn có nhận định gì về chữ chất phát này không? Chữ chất phát này nó có cái gì đặc biệt không? Chữ chất phát này viết có trúng không? Chữ chất phát này có trúng không vậy? Sao ngài trả lời cho gì? Mở mic
được. Đúng không?
Rồi.
Theo ý em là cái chất phát ấy là theo ý em là như là thật thà chất phát. Mà là những cái suy nghĩ và những cái việc làm người ta là nó thật chứ nó không thêm bớt. Theo ý em vậy.
Dạ, đúng rồi. Chữ chất phát này nó viết có đúng không vậy?
Chất phát.
Viết có đúng chính tả không vậy? Ai chính tả giỏi? Ai có từ điển? Thiện thấy có đúng không Thiện?
À, sai. Dạ, phát này phát tờ chứ không phải là phát cờ.
Cái này là phát tiền phát bạc phải không?
Dạ dạ.
Dạ, phát là viết chữ C mới đúng không?
Dạ.
Nhưng mà tại vì người ta không dám sửa. Rồi, chắc phát là thật thà, nói chung là thật thà, có sao nói vậy. Mình kẹt chỗ nào mình nói mình kẹt chỗ đó. Cái nào mình không hiểu thì mình nói mình không hiểu. Chứ đừng có làm bộ như là mình hiểu, phải không?
Dạ.
Mình nói người khác không hiểu chứ mình hiểu. Cái nào không có đúng. Cái nào không hiểu thì mình nói thật đi. Cái này tôi không hiểu. Thì lúc đó mình mới có cơ hội tìm đến, phải không? Thành ra cứ thật thà mà nói để tiến. Mình đi tu là mình đi tìm sự thật mà. Đâu phải mình tìm cái sự giả dối đâu. Mình tìm chân lý là tìm sự thật. Mà bây giờ mình không thật với chính mình thì cái chuyện gì nó xảy ra? Khi mà mình tu mà chủ nhân ông không thành thật thì chuyện gì nó xảy ra?
Dạ, nếu mà tu mà chủ nhân ông không thật thì lục căn lục trần nó quang, nó thấy cái ke cái e của người chủ nhân ông như vậy rồi là nó lấn lướt, nó dắt đi ông à.
Thì nó lúc tiếp tục nó dắt mình đi, chủ nhân ông cũng vậy mình cũng vậy luôn chứ đâu có sao. Chủ nhân ông đâu có la đâu, tại chủ nhân ông cũng đồng như mình mà.
Dạ, bởi vì có câu là thượng mất chánh thì hạ tắc loạn.
Thì nó dòm thấy chủ nhân ông cũng có gì khác hơn, nó đâu có sợ. Thì giờ mình tiếp tục với mình gạt mà rốt cuộc nó gạt ổng trước. Rốt cuộc là nó gạt phần hồn trước, nó biết thằng rồng này cũng không có sáng suốt gì mấy, gạt phần hồn trước. Thì đi gạt người ta là gạt phần hồn trước chứ gì nữa. Khi mà để cho nó mở miệng nó nói những cái chuyện không có đúng á, là nó đang gạt phần hồn, là mình gạt tới chính mình, không có sợ ai gạt bằng mình tự gạt. Thầy nói không có sợ ai gạt bằng mình tự gạt mình, cái đó mà đáng ngại. Người ta gạt mình không sao, nhưng mà mình gạt mình là mình không có bao giờ có lối thoát. Thành ra mình tu mình phải thật thà. Thầy nói có chén nói chén, có bát nói bát, có sao nói vậy. Tôi bị kẹt chỗ nào thì nói tôi kẹt chỗ đó. Cái gì tôi không hiểu thì tôi nói tôi không hiểu. Chứ đừng có làm bộ như là tôi hiểu. Mà chỉ có mấy người khác không hiểu thôi, chứ tôi hiểu hết rồi. Làm sao mà hiểu hết được? Chân lý là vô cùng mà làm sao mà hiểu hết được? Đâu có ai dám vỗ ngực nói là tôi hiểu hết đâu. Chuyện nó không có. Bây giờ nghe một khuôn băng của thầy giảng về chữ chất khoát.
Tu chỉ chính mình phải thật thà, có gì nói lấy thì dễ hỏi dễ nói. Thật thà là dễ hỏi dễ nói. Rồi gặp ông này tôi mới nghĩ dân chương nói chuyện là ông là xảo trá, ông là thật thà. Thật thà tôi có cái chén bạc không bạc. Bây giờ tôi đang kẹt chỗ nào tôi nói vậy thôi. Ông sửa giùm tôi, chỉ cho tôi, dễ thôi, dễ hơn quá.
Thầy kêu phải nói thật đi. Nhiều người không hiểu cứ nói dốc riết thì lục căn trần nó sẽ thừa thế, nó xông lên, không? Niệm Phật thì chưa có bao giờ có chương trình niệm Phật hết đó, nhưng mà mình nói điển rút 24/24. Nghe cái đó có hợp lý không? Chưa có bao giờ có chương trình niệm Phật đàng hoàng luyện niệm Phật hết đó, mà nói điển rút 24/24. Cái chuyện đó nghe có hợp lý không?
Dạ, cái đấy không hợp lý chú, cái đấy đang gạt mình chú.
Gạt mình đi gạt người ta mà rốt cuộc là mình đang gạt mình. Mình đi gạt bạn đạo mà rốt cuộc là mình đang gạt mình trước. Cái đó có chứ không phải là cái đó sự thật đó, chứ không phải là chuyện bịa đâu nha. Có nghe rồi đó. Chất phát chân tu tự cứu mình. Cái chữ chân tu này thầy dùng nhiều quá mà không biết nó có nghĩa gì. Các bạn nghe có thấy thắc mắc gì không hay là nghe rất là tự nhiên? Khi mà các bạn nghe chữ chân tu á, các bạn thấy cái chữ đó nghe thường, nghe quen lắm mà. Có gì, có bao giờ đặt câu hỏi thế nào là chân tu không? Hay là thấy cái chữ đó quá bình thường nên cho nó lướt qua luôn?
Dạ thầy có nói chân tu là gạt bỏ tất cả mọi sự tranh chấp rồi chứ.
Thầy có nói một cái đó là cái đó một cái ví dụ của chân tu thôi, chứ không phải là cái định nghĩa trọn vẹn của chữ chân tu, phải không? Thầy có nói, thầy có lấy một cái ví dụ đó. Chân tu là gạt bỏ mọi sự tranh chấp, là một ví dụ đó. Rồi bây giờ mình có biết thêm cái gì về chân tu không? Tại cái định nghĩa
thầy có đó, nói chân tu là phải thực hành chú ạ.
Phải thực hành, mà thực hành như thế nào mới gọi là chân tu chứ, ai là cũng thực hành. Bây giờ ai cũng nói mình cũng đã thực hành pháp rồi, bây giờ ai cũng nói mình thực hành hết trơn rồi. Mà thực hành ở trong đó có chân tu chứ không có cái chân tu, mình lấy cái gì mình đo lường cái đó bây giờ. Thành ra nói chữ thực hành nó là đúng rồi, nhưng mà phải thực hành là cái đó điều kiện tối thiểu. Nếu mà mình chân tu mà mình dùng lý thuyết không á, thì cái đó nó không phải là chân tu, phải không? Tối thiểu là phải thực hành. Nhưng mà bây giờ thực hành nó phải thực hành như thế nào mới gọi là chân tu, chứ không phải ai thực hành cũng gọi là chân tu hết. Thì mình có thể nói là cái người chân tu là phải thực hành, mà cái người thực hành chưa chắc gì là chân tu. Đó. Anh Tiến muốn nói gì?
Dạ, thì em nghĩ theo cái ý em là chất phát chân tu tự của mình á, chất phát chân tu đây tất nhiên á, cái phần hồn mình á là khi mình đã ngộ được pháp rồi, đã hồi trước mình chưa biết tu là mình đã sai phạm nhiều thứ, bây giờ cái phần hồn mình đã biết tu rồi thì mình phải chất phát thật tình, có nghĩa là pháp dạy làm sao mình phải thực hiện y vậy, không nên thêm mà cũng không nên bớt, nhưng mà cái phần hồn mình lúc nào cũng chú trọng về cái phần pháp để mình lo mình sửa chữa ngày đêm lo thiền, ngày lo lập hạnh, sửa tâm sửa tánh trong mọi công việc, chứ không phải là tới cái giờ thiền mới sửa, thì lúc đó mình mới tự cứu mình được, em nghĩ như vậy. Nhưng mà nói thì mình trên cái lý thuyết thì nói lào lào như vậy, nhưng mà thật sự mà nói khi mình sửa một cái lỗi nhỏ của mình thôi cũng rất là khó bỏ. Nhưng mà mình cái chữ chân tu thì em nghĩ là mình mới đã quyết trong con đường tu rồi thì mình thật tình thật tâm trong cái sửa chữa đó một ngày một chút thì nó sẽ được. Em xin nói.
Cảm ơn anh Tiến. Thì bây giờ chân tu thầy nhắc nhở mình rất nhiều, mình phải tu như thế nào mới gọi là chân tu, thì thầy nhắc rất là nhiều. Tại vì nó không phải một chuyện, nó nhiều chuyện mà mình phải lưu ý lắm. Nhưng mà nếu mà mình không biết á, mình không biết những cái gì thầy đã nhắc cho cái người chân tu á, thì nhiều khi mình phạm rồi mình không hay. Thành ra cái vấn đề về pháp lý á, thì trước hết mình phải nắm vững, rồi sau đó cái chuyện sửa thì phải từ từ. Không phải mình biết là mình sửa được liền. Nhưng mà mình biết á, là lúc mà mình làm sai á, thì nó có cái sự nhắc nhở trong tâm mình. Tại mình biết là cái chuyện đó mình đã nghe rồi không có đúng. Mà mình tiếp tục mình làm á, thì nó có cái sự nhắc nhở của cái chân tâm của mình. Phần hồn nó sẽ nhắc nhở. Còn nếu mà mình không biết gì hết trơn á, thì mình cứ tiếp tục mình làm sai á, mình đi con đường sai mà mình không biết. Vì đâu có ai nhắc mình. Mà mình không có chịu đào sâu chân lý, mình không có chịu nghiên cứu từng chữ từng lời nữa, thì đâu có cái gì nhắc mình. Thấy không? Thành ra mình phải đem vô tâm. Bây giờ mình nghe, mình đào sâu, mình hiểu, mình đem vô tâm, mình để đó trong góc đó đi. Bây giờ biết là mình chưa có làm được, nhưng mà mình làm bậy nó sẽ nhắc mình. Nó nói cái này không đúng à. Làm gì không được. Đó, nó có cái sự nhắc nhở. Nó có lợi hơn cái người mà không biết là vậy á. Mình đừng có chê cái này là lý thuyết pháp lý, cái này là thực hành. Mình phải biết cái pháp lý con đường nào đúng, rồi bây giờ mình có đi sai mình có sự nhắc nhở. Còn nếu mà mình không biết gì hết là mình đi sai mình cũng đi tuốt lút luôn à. Giờ để coi, thì chân tu là những cái gì mà cái người tu chân chánh nó phải làm á, thì mới kêu là chân tu. Mà những cái gì cần thiết mà cái người tu chân chánh phải làm, mà những cái gì mà người tu chân chánh không nên làm á, thì mình cũng phải biết. Thì khi mà mình biết thiện, biết ác, biết đúng, biết sai á, thì mình tránh cái sai, mình tránh cái ác, để mình hướng về cái thiện. Thì cái đạo là phải quân bình giữa thiện và ác. Mình phải biết cái gì đúng, cái gì sai. Chứ không phải nói tôi tu đạo tôi biết cái gì hướng về thanh thôi, còn cái gì trượt tôi không biết, mà tôi sống ở trong trượt, mà trong người tôi là toàn là trượt không, mà tôi không biết là làm sao tôi biết đi về thanh được. Thành ra mình phải biết cả hai mặt, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Bây giờ cho nghe cái băng này, các bạn ghi kỹ nha, lát nữa tôi hỏi lại nha. Nghe xong rồi tôi hỏi lại nha, coi cái thầy dạy gì trong nha.
Kính thưa thầy, xin thầy chỉ cho con làm sao đi đúng là người chân tu, tại vì con bị đời lôi cuốn làm cho con không thiền được điều.
Người chân tu tâm phải thật. Người chân tu không phải là ngồi một đống thiền đó là chân tu. Tâm phải thành thật. Có trên, có dưới, có trời, có Phật, có cha, có mẹ, có chung, có nghĩa, có thầy, có trò. Đừng ngược ngạo thì không bao giờ tu thành hết. Tưởng ta là hay hơn người khác, tự làm mất trật tự của chính mình thì cuộc đời mình động loạn. Hiện trước mắt ngay trong gia can cũng bất ổn. Tánh tình ta sân si, hà hiếp vợ con, không được minh chánh. Đó là chính từ tâm mà ra. Cho nên người tu phải biết dụng tâm. Trong lúc làm việc, trong lúc phục vụ gia đình, cũng phải nghĩ tới trời Phật. Không có trời Phật, không có trời đất, tôi không có hoạt động được. Không có trời Phật, ông Tám không có nói được cái lời nào ở đây thầy. Ông Tám là con số không, mà tất cả các bạn cũng là con số không. Mà chúng ta biết ta là con số không, chúng ta mới dễ hòa đồng, tương yêu, vui vẻ. Ngồi trong căn nhà chật hẹp mà vẫn thanh nhẹ. Biết rằng của thiên trả địa không có ai giữ được đâu mà lo. Cho nên tâm trí chúng ta lúc nào cũng cởi mở, vui hòa. Không sợ sệt thì không bị mất mát. Càng sợ sệt là càng bị mất mát. Hồi xưa người Việt Nam gặp thằng lính bẩm quan lớn. Tôi hồi còn trẻ là tôi ghét nhất những hành động đó. Thằng Tây tới xứ mình, ăn cơm gạo của mình, tại sao mình phải quỳ lạy nó là quan lớn? Tôi không chịu điều đó. Thành ra tôi mới học trường Tây. Và tôi dạy thằng con của ông mặt thám Tây. Mày về nói với ba mày phải sửa cái hành động đó. Tao không chịu. Người Việt Nam tao không có kêu quan lớn nào hết. Chúng tao là con người trong vũ trụ. Hồi còn nhỏ mà tôi dám nói như vậy. Cho nên ý lực của tuổi trẻ bây giờ ra cái thứ văn minh này phải nuôi dưỡng ý lực mạnh dạn. Không sợ ai hết. Sợ mình làm bậy. Sợ mình lừa gạt. Cái lường gạt gì nặng nhất? Lường gạt mình là nặng nhất. Tin tầm bậy và không hành sự, không khai mở. Tin những lời nói thiên liêng bá láp, không có thực chất và không chịu khai mở tâm thức để thấy sự thật và tiến hóa. Đó là người đã tự lường gạt rồi. Rồi ôm lý thuyết và không thấy rõ. Nói ra không thật, tự hại mình và hại những người xung quanh. Cho nên tuổi trẻ bây giờ ở xứ Mỹ này phải kiểm chứng rất kỹ trước khi mình làm việc. Phải trong thực hành mà ra, thì các bạn không có khổ. Tương lai có động đất đi tới đâu nữa cũng không khổ, ý lực mạnh rồi, thì mới thấy rõ nguồn sống vô sanh của chúng ta đời đời bất diệt.
Rồi, thầy nói về cái chân tu trong này nó rất là nhiều. Giờ các bạn lặp lại đi, coi coi nhớ được cái gì từ thầy nãy giờ. Thầy nói về cái chân tu ở trong này rất là nhiều chuyện. Giờ nhắc lại đi, giờ có ai có nhớ có ghi thì nhắc lại.
Xin nói họ, xin đáp. Người chân tu, thầy giảng người chân tu tâm phải thật thà. Có trên có dưới, làm việc gì cũng phải nhớ tới trời Phật.
Rồi bây giờ cái thứ nhất là tâm thật. Người tu là tu bằng cái tâm, tâm thật.
Tâm phải thật thà.
À, không phải ngồi đống. À, không phải ngồi, không phải ngồi thiền đó, ngồi đống đó vậy là chân tu. Phải không? Có thực hành cái đó là điều phải cần thiết, nhưng mà chưa có đủ. Là cái tâm phải thật, là không có nói dối, là cũng như là nãy mình nói chất phát vậy đó. Rồi bây giờ nói có trên có dưới là thầy muốn nhắc cái chữ gì, mình nói gom gọn lại cho nó dễ biết. Khi mình biết có trên có dưới là mình đang học cái gì?
Trên có trời Phật, cha mẹ,
cái đó kêu bằng
gì? Ngược ngạo tưởng.
Hai chữ.
Thế ạ.
Hai chữ.
Trật tự.
Hai chữ. Nói cái có trên
trật tự.
Trật tự rồi gì nữa?
Lễ phép.
Trật tự rồi gì nữa? Coi có các bạn biết nghe băng không nha. Giờ tôi thử coi các bạn biết nghe băng không á. Chứ không phải nghe băng là nghe đâu á. Nghe băng nó có phải có kỹ thuật nghe băng mới không? Giờ mà cùng băng này, cái khúc này mới có 3 phút thôi đó. Chưa nói tới cái cùng băng 45 phút nha. 3 phút thôi đó. Rồi giờ thầy nói gì? Trật tự là cái gì? Trước cái trật tự đó là cái gì? Thầy nói gì?
Giữ trung hiếu.
Trung nghĩa.
Trung nghĩa.
À, thấy không? Nhớ cũng phải nhớ đúng mà. Đừng có nhớ lái một chút xíu nó trật rồi đó. Không có chính xác. Thấy không? Mình học cái chính xác ngay từ đầu á. Trung nghĩa.
Sống. Sống phải có bình đẳng.
Trung nghĩa là sao? Sống. Thế nào là gọi là trung nghĩa? Trật tự trung nghĩa là cái gì?
Có nghĩa có tình với cả cha mẹ.
Trung nghĩa là sao? Trung nghĩa là biết có trên có dưới, có trời có Phật, có thầy có trò, có lớp có lan, có trên có dưới. Là mình phải trung nghĩa, chứ không phải là mình mượn cái pháp này mình tu rồi sau đó mình giỏi, mình ra mình xưng làm thầy làm đồ mình giỏi hơn, mình coi mấy người ra dạy mình không có ra gì. Có trên có dưới, mình có mặt ở đây là nhờ trời nhờ Phật, lúc nào mình cũng phải tưởng trời tưởng Phật. Mình biết học đạo ngày nay là cũng nhờ thầy nhờ tổ. Mình phải biết có trên có dưới, có trật có tự, rồi trong gia đình mình mới biết người lớn kẻ nhỏ, có cha có mẹ, đó là cái người có trung có nghĩa có trật tự. Chứ không phải là rồi gì nữa. Tiếp tục. Được hai điểm rồi đó. Tâm thật nè, trung nghĩa nè. Phải giữ trật tự thì cái đó cho nó vô trung nghĩa luôn đi. Giữ trật tự. Rồi, cái thứ ba.
Sống phải bình đẳng hòa đồng với mọi người.
Là sao? Trong gia đình phải làm sao?
Trong gia đình thì thầy có nói là mình biết dùng cái tâm trong phục vụ gia đình, không có phải biết trời biết Phật.
Không được làm gì, trong gia đình mình không được làm gì nãy thầy nói.
Mình không được ngược ngạo, chèn ép vợ con.
À, không có được sân si, hà hiếp vợ con. Đó, dùng từ cái từ chính xác của thầy là không có sân si, hà hiếp vợ con. Phải không? Rồi, tiếp tục. Mình có nói là tâm thật nè, trung nghĩa nè, không có được sân si nè. Phải dùng cái gì nữa? Tu, người chân tu phải làm sao? Tiếp tục.
Phải nhớ trời Phật.
Phải nhớ trời Phật là phải dùng cái gì nhớ trời Phật?
Với cái tâm mình đó.
Phải dụng tâm nghĩ tới trời Phật. Dụng tâm. Dụng tâm. Số 4, dụng tâm. Nghĩ tới Phật, trời Phật. Làm cái việc gì mình cũng nghĩ tới trời Phật. Không có trời Phật là mình không có làm gì được. Thầy nói không có trời Phật là thầy cũng đâu có nói pháp được. Không có trời Phật mình cũng có đâu có được sống như ngày nay đâu mà ngồi đàm đạo. Đâu có dịp mà sống đâu mà ngồi đây mà học đạo, ôn đạo, đào sâu chân lý. Cái chuyện gì mình làm, trước khi mình làm gì mình vẫn phải tưởng tới trời Phật. Cảm ơn trời Phật. Trời Phật cho mình hơi thở, trời Phật cho mình bữa cơm, trời Phật cho mình tiếng nói, trời Phật cho mình sự sáng suốt để suy nghĩ. Rồi, gì nữa?
Nhớ tới thầy số 0, mình cũng là số 0.
À, phải nghĩ tới cái không. Ừ. Để chi vậy? Khi mà mình nghĩ tới cái không, mình là không, thì lúc đó mình dễ gì?
Mình dễ, dễ. Mình dễ thanh nhẹ và vui vẻ.
Thanh nhẹ rồi gì nữa?
Vui vẻ.
Phải vui vẻ.
Vui hòa.
Dễ hòa
đồng. Không sợ mất mát.
Dễ hòa đồng. Thương yêu, vui vẻ, phải dễ hòa đồng thương yêu mới vui vẻ được. Còn mình không có hòa đồng thương yêu, mình đâu có vui vẻ. Thấy không? Thanh nhẹ. Thanh nhẹ là làm sao? Thanh nhẹ. Một nè, hai nè, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Rồi, thanh nhẹ thì nói làm sao? Làm sao giữ tâm thanh nhẹ? Người tu chân tu là cái tâm phải thanh nhẹ đó. Mày muốn sao giữ tâm thanh nhẹ thì sao?
Hướng về trời Phật.
À, không, hướng về trời Phật nói rồi.
Nó mày muốn thanh nhẹ phải nhớ.
Không, bây giờ, giờ qua tới chuyện khác nè. Thầy nói thanh nhẹ thì rồi. Sao?
Tâm trí lúc nào cũng vui hòa.
Vui hòa là nghĩ số 0 đó. Cái đó là cái phần trước mình nói rồi đó. Mình ông Tám cũng số 0 mà mình cũng là số 0. Mình mới dễ hòa đồng, thương yêu, vui vẻ. Cái đó xong rồi. Bây giờ đi tới chữ thanh nhẹ nè. Làm sao được thanh nhẹ? Mình phải nhớ tới cái nguyên lý nào mình được thanh nhẹ.
Cái niệm Phật.
Không phải. Cái này
ông thầy có nói là của thiên trả địa.
À, của thiên trả địa. Nghĩa là mình nói mình xuống đây mình không có gì hết đó. Của ông trời cho không à. Mà ra đi là mình phải trả lại mặt đất này. Không có đem theo được cái gì hết. Cái thể xác này cũng phải trả luôn. Tất cả những cái gì mình có ở đây là của thiên. Là của trời. Phải trả lại cho đất. Nghĩa là trả lại cho mặt đất rồi mình ra đi hai bàn tay không. Phải không? Hai bàn tay không. Của thiên trả địa. Thanh nhẹ. Rồi gì nữa? Tiếp tục. Không được gì.
À, tâm trí vui hòa. Không sợ mất mát. Càng sợ càng mất mát.
Ừ, thì cái đó là của thiên trả địa đó. Rồi. Cái đó là cùng một đề tài. Rồi. Giờ qua đề tài kế tiếp. Số 8.
Dạ. Mạnh dạn. Mạnh dạn thực chất khai mở tâm thức, không được ôm lý thuyết mà phải thực hành thì từ đó mới lại có ý lực.
Cái đó là thuốc đằng sau là. Bây giờ mình đi tới cái sau chữ thanh nhẹ đó thầy nói gì? Không được cái gì?
Không được lường gạt mình.
Lường gạt là sau đó, rồi trước đó là cái gì?
Dạ thầy nói không có tên tầm bậy.
À, không những... có tên tầm bậy. Không có sợ sệt. Không có được tin tầm bậy. Phải không? Thầy nói mình không có được sợ sệt. Mình phải dũng mãnh lên. Không có tin tầm bậy. À, phải khai mở cái tâm thức của mình. Mình phải tự khai mở cái tâm thức của mình. Chứ không phải sợ mà tin tầm bậy. Rồi, bây giờ mới đến tới cái chỗ lường gạt nè. Lường gạt là sao? Thầy nói không được lường gạt là lường gạt sao? Ai lường gạt ai?
Con mẹ rồi.
Ai làm được, ai lường gạt ai?
Lường gạt là thầy có nói là mình sợ mình làm bậy mà sợ mình làm biếng hay chú?
Hả?
Từ mình đưa mình làm bậy hay chú?
Thì mình gạt mình đó.
Vâng.
Mình gạt mình á, lường gạt mình á là mình lường gạt mình á, mình không có nhìn nhận cái tội lỗi mình cũng là lường gạt mình á. Rồi, tiếp tục. Không ôm lý thuyết. Không ôm nói thuyết, nói ra không có sự thật. Phải từ thực hành mà ra chứ không phải là từ lý thuyết mà là lý thuyết ấy. Pháp lý là chỉ để nhắc nhở mình tu thôi, nhưng mà mình phải có hành. Rồi cái chót là cái gì? Đó thì nói đây cái điểm nào mình phải có cái gì mạnh,
mình có cái ý lực
mạnh. Ý lực mạnh
à, phải có ý lực mạnh à, phải có ý lực mạnh. Mấy chuyện nè, thầy nói về cái chân tu trong này mấy chuyện lận?
9 chuyện.
10 cái, 11 cái chứ không phải chơi đâu. Nhiều nếu mà nghe băng mình có nhớ hết không? Có bắt được không?
Bắt được cái 2 cái thôi, chứ bắt nhiều không có nhớ.
Mày bởi vậy, thành ra mình thấy cái kỹ thuật nghe băng nó ghê gớm không?
Phải mở mới nghe được.
Phải nghe, nhưng mà bây giờ mình trước khi mà mình chưa có bắt kịp thì mình phải ghi ra.
Dạ.
Chưa có bắt kịp thì phải ghi ra nó mới nhớ, chứ không thôi mình cái trí mình nó chưa bắt kịp nữa làm sao mình nhớ hết được.
Dạ.
Rồi nếu mà kỳ sau hỏi lại, vài tuần nữa hỏi lại cái này, nói lại được hết không?
Chắc nói được phần nào là mừng lắm á.
Forget rồi.
Đâu hơn một chục mục á.
Học mà quên rồi đâu có được. Rồi tới hồi đi thi thì sao?
Nhớ một vài điểm thì...
Bây giờ nếu mình đi học thi là mình phải ôn bài phải không?
Đúng.
À, còn mà mình không ôn bài là mình tới hồi thi là mình quên hết rồi. Mình vô lớp mình học cái gì rồi tới hồi ra thi mình quên hết. Nó hỏi kỳ đó cái đề này trúng rồi đó, có học rồi đó. Bây giờ cho thi đề này, nó hỏi tất cả những điều kiện để chân tu là sao? Chào quên rồi.
Không nhớ.
Giờ tính sao vậy? Bây giờ phải có chương trình gì chứ? Chứ hết là nghe là phải ghi rồi đó. Học trò mà vô lớp học mà không chịu ghi là làm sao mà ôn? Phải không?
Phải.
Giờ phải ghi. Phải có cái viết, đi học là phải có cái viết chứ cuốn tập. Phải ghi là mới nhớ chứ.
Ghi cái nó nhập tâm liền ha.
À, phải ghi rồi có gì mình về mình nghiền ngẫm lại chứ. Nói à bữa nay mình học cái này là nhớ là từng điểm coi nó làm sao.
Ừ.
Rồi mình có quên thì mình lên mình mở băng, bật băng đây, băng thầy nghe lại coi thầy nói gì.
Dạ. Yeah.
Có thâu băng hết trơn mà. Mình học ở đây cũng có thâu băng mà, đâu có phải là không có thâu đâu.
Ừ.
Hồi nãy mình nghe không kịp, bây giờ mình nghe lại. Từ từ mình thấm vô. Hay gì mình để đời nó lôi cuốn, mình làm chuyện đời nhiều quá thì bây giờ mình bỏ cho thiện đạo nó nhiều hơn chút đi.
Dạ.
Rồi, nghe tiếp nha. Có giấy có viết chưa?
Rồi, chuẩn bị.
Có rồi ha.
Ừ.
Cho nên tôi thường thường nói những người mà đi lên trên đá được, thì gần một cái chậu bông hay gần một cái cây bông nào đó mà chúng ta muốn bẻ cái bông, không xin phép. Bẻ rồi thì thấy cô tiên ra ứng hậu cho cái bông đó, mình thấy vô lễ biết là bao nhiêu xấu hổ, ăn năn hối cải. Đâu đó vạn vật đều có chủ, ở thế gian cũng vậy. Khi mà chúng ta biết được ở trên đó xuống thế gian, chúng ta động cái cuộc của ai. Cho nên những người tu chân chánh, cái gì mà không phải của họ, họ không dám động. Cũng như những người mà thưa cơ hội, mượn cơ hội để lấy cái của mình đổi cái của người ta, cũng có nữa. Cái đó là phạm, cũng tội nghiệp cho họ. Còn người mà tu chân chánh là họ, cái nào của họ thì họ nhận, không phải là tội. Tôi nhận thêm một việc là một việc khổ, chứ đâu có việc xưa. Thấy không? Nên gia đình mình có mấy đứa con, vừa nuôi thêm con chó là khổ thêm, nhất sướng chỗ nào đâu. Thế nhận thêm một cái là một cái khổ.
Đúng.
À, bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng trở về với cái chân chánh ở bên trong. Chúng ta thấy biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu nhân viên, biết bao nhiêu chúng sanh đang chờ đợi sự giúp đỡ khai thông của chúng ta. Càng khổ thẹn thêm. Cho những người tu vô vi này không đi dám làm thầy, không dám tự xưng hô làm thầy người thế gian là cái lý do đó. Chính mình làm thầy, mình để mà chưa sống. Trong này biết bao nhiêu đồ đệ, trong này nó chờ cái sự thức giác của chủ nhân anh để ảnh hưởng nó và để nó tương ứng hòa đồng với đường lối sáng suốt của Đạo Phật. Đạo Phật sẵn cho chúng nó, mọi người chủ nhân ông như nó đã đảm hưởng. Nhưng mà không làm thì mình thấy mình hổ thẹn như thế. Cho nên các bạn tu càng thấy họ chặt cái giận là các bạn thấy còn lộn xộn với nó. Với tôi còn sân, huống hồ gì lục căn lục trần tu nó không sanh. Cho nên nhiều người mà giận rồi thì nó đề nghị chuyện giận thêm. Giữa chị em cũng vậy, giữa anh em cũng vậy. Thấy giận một cặp thì muốn giận thêm. Rồi đi mét ba, mét má, mét bà, con mét hết. Thằng đó nó chửi tôi như vậy làm sao tôi chịu được. Cái đó là lục căn lục trần nó bay càng ngày càng, cái mặt trận nó càng ngày càng rộng là cái lý do đó. Mà chúng ta trở về chân chánh thôi. Chính chúng ta có lỗi, không phải mọi người khác có lỗi. Tôi nói cái này ra nhiều người nói tôi khùng. Nhưng mà trước kia tôi cũng chê những người tu hay nói như vậy là khùng. Sự thật không phải khùng. Chúng ta phải trở về với ta, chúng ta mới thấy cái sự sai lầm. Đừng bắt buộc cái sự sai lầm của họ. Bởi vì mất tiếng họ phải tiến qua đó rồi mới chuyển một về hướng khác. Đừng có chửi mắng cái sự sai lầm của họ. Nhưng mà chúng ta nên sửa mình để ảnh hưởng người khác. Thì hai cái nó mới tiến đập.
Rồi. Thầy nói gì về chân tu trong này? Thứ nhất là cái gì?
Thứ nhất là đến xin phép bẻ cây thì cũng phải có cái sự xin phép.
Cái đó kêu bằng cái gì? Cái đó kêu bằng cái gì?
Bạn Phật đều có chủ.
Cái đó là kêu bằng gì? Cái đó là học cái gì? Cái đó kêu bằng học cái gì?
Lễ độ.
À, học cái lễ. Trước hết là phải có lễ độ. Lễ độ thì mình phải hiểu là cái gì, không phải. Cái luật thứ nhì là cái gì? Cái lễ độ là một chuyện, là mình làm cái gì mình cũng phải xin phép, là cái đó cái lễ độ. Rồi, cái thứ nhì là cái gì? Cái luật thứ nhì là cái gì?
Dạ, cái việc gì là vào trong một gia đình hay là bất cứ một việc gì cũng phải có ông chủ, phải tôn trọng ông chủ ạ.
Vạn vật đều có chủ.
Dạ.
Ghi thiếu rồi không? Dạ. Ghi không có chính xác hay là lập lại nó không có được chính xác. Không biết có cho điểm không? Vạn vật đều có chủ. Rồi gì nữa? Cái luật thứ nhì là gì? Luật thứ ba.
Là trở về với sự chân chánh bên trong.
Chưa, nó còn dính tới cái chịu vạn vật còn có chủ nè.
À, cái gì của mình thì chứ kho cái gì của mình thì mình mới nhận, chứ mình không có lấy cái gì của người khác.
Ừ. Đó, cái luật này là vậy. Cái gì không phải của mình nên là mình không dám nhận. Đó không? Cái gì cũng của mình là mình không dám nhận. Cái gì không phải của mình là mình không có dám nhận. À, cái luật như vậy á. Còn có nhiều người lấy cái của mình đi đổi cái của người ta, cái của mình xấu mình lấy đi đổi với cái của người ta tốt hơn, cái đó cũng không được. Cái đó là một cái ví dụ thôi. Đó không? Nhận thêm một việc là thêm cái gì? Khi mà mình nhận thêm một cái chuyện gì là mình thêm cái gì?
Thêm cái khổ.
Rồi. Khi mà mình nhận thêm cái gì là mình thêm cái nỗi, cái gì là của ai người đó giữ thì mình không có nhận thêm cái gì của họ, cái gì người đó lo. Rồi. Cái tiếp.
Dạ, cái không tiếp. Dám làm bậy và không dám xưng hô nữa. Không được làm bậy và không nên xưng hô.
Không xưng hô cái gì? Hô cái gì?
Không làm thầy.
Không xưng hô mình làm thầy.
Tại sao không làm thầy? Trước đó là cái gì mới không dám làm thầy? Trước đó là cái gì? Trở về
chân chánh bên trong với bao cái lục căn lục các đồ đệ ở trong tiểu thiên địa của mình.
Nó làm gì? Đồ đệ bên trong nó đang làm gì?
Nó đang đợi cái phần hồn sáng suốt.
Chúng sanh đang chờ đợi sự giúp đỡ.
Thức giác.
Chúng sanh đang chờ đợi sự giúp đỡ. Là cái này nói về cái gì? Nhưng mà khi mà mình nghe cái câu đó mình hiểu là cái gì? Khi mà thầy nói chúng sanh đang chờ đợi sự giúp đỡ là mình lúc đó mình phải chợt nghĩ tới cái gì?
Dạ, tới lục căn lục trần.
Lục căn trần là trọng đó. Nhưng mà cái gì? Mình nghĩ tới cái gì lúc đó mình thức tỉnh là cái gì mình thiếu sót.
Mình nghĩ tới chủ nhân ông á, phần hồn của mình đó, để dạy dỗ luôn căn trần.
À, mình nghĩ tới cái bổn phận của mình.
Bổn phận.
Cái bổn phận của mình là phải giáo huấn lục căn lục trần, phải dạy dỗ nó đang chờ đợi mình. Mà mình không có cố gắng tu, mình không học đạo, mình lấy cái gì mình cho nó bây giờ. Nó cũng đang thiếu thốn, nó cũng còn trong cái sự tâm tối, nó mong chờ có chút sáng suốt. mà chủ nhân ông cứ đi ta bà hoài không học đạo, lấy gì nói cho nó nghe bây giờ, lấy cái gì truyền bá xuống cho để cho tụi nó hưởng. Nó đang chờ đợi sự giúp đỡ của chủ nhân ông, mà chủ nhân ông quên đi cái nhiệm vụ của mình là phải trở về giáo huấn lục căn lục trần, dắt nó đi theo mình, chứ không phải mình tu mình đâu. Tu mình thì cũng không có đi tới đâu. Cái đó là phải nhắc tới cái trách nhiệm của phần hồn. Khi mà mình biết trách nhiệm của phần hồn rồi đó, khi mà mình biết được cái trách nhiệm của phần hồn rồi đó, thì lúc đó mình phải lo tu luyện nhiều hơn. Tại vì mình biết ở bên trong này chúng sanh của mình nó đang chờ đợi mình, nó đang khao khát cái sự sáng suốt để cho nó học đạo, để nó tiến, nó đừng có làm bậy nữa. Mà mình không có lo cho mình, làm sao mình dạy nó, thấy không? Mình không có biết lo cho mình. Mình đi lo chuyện bao đồng, mình lo chuyện bên ngoài không, mình không biết lo cho mình. Mình ra rốt cuộc mình lo cho nó không xong, mình dạy dỗ nó không xong, làm sao mình dám làm thầy. Mình làm thầy cứ bản thể này mà mình còn chưa làm xong nữa. Mình không có hiểu gì hết để dạy cho tụi nó. Mà mình không có bao giờ mình nghĩ tới mình phải dạy cho nó, để giáo dục tụi nó, giúp đỡ tụi nó. Mình biết đi làm phước bên ngoài, mà mình không biết làm phước cho lục căn lục trần. Mình không có biết làm phước cho chúng sanh đó. Thành ra cái đó mình thấy mình là thiếu thốn trong cái vai trò của một chủ nhân ông. Cho nên vì lý do đó mình thấy mình như vậy, làm sao mình dám làm thầy. Mình trước khi không dám làm thầy phải hiểu tại sao mình không dám làm thầy. Tại vì mình làm thầy bản thể mình không xong, mình đi làm thầy ai bây giờ. Mình không có dám xưng hô, không có dám làm thầy. Cái đó là trước khi mà nói không dám làm thầy là phải hiểu tại sao, là tại vì mình làm không xong cái chuyện của mình đó. Thấy không? Tụi nó chờ cái sự thức giác của chủ nhân ông, mà chủ nhân ông lo chuyện bao đồng, lo chuyện bên ngoài, lo chuyện người ta không, mà làm sao mà thức giác được mà dạy nó. Đó, cái đó là một cái chuyện rất là quan trọng. Cái người chân tu là phải ý thức rõ cái nhiệm vụ của chính mình. Thì lúc đó đâu có dám xưng làm thầy nữa, tại mình làm cái sự, mình chưa thức giác, mình chưa có làm tròn cái bổn phận dạy dỗ chúng sanh bên trong bản thể của mình mà. Làm sao mình dám ra mình xưng thầy. Rồi, tiếp tục, chuyện gì nữa?
Dạ, người tu không được sân, không được giận.
Giận thì sao?
À, không được sân, không được giận, và phải biết được cái sự sai lầm của mình mà
giận thì sao? Nếu mà người tu thì giận thì sao? Chuyện gì nó xảy ra khi mà mình giận? Khi mà phần hồn giận, đó, chuyện gì nó xảy ra?
Thì lục căn lục trần nó đề nghị giận thêm.
À, lục căn lục trần nó đề nghị giận thêm. Bây giờ đi theo con đường hướng giận thì tụi nó là nghề của nó mà. Nhìn thấy chủ nhân ông mà giận thôi, đề nghị nó đưa vô cho ông giận thêm. Nó đề nghị giận thêm. Rồi cái lúc mà khi mà nó đề nghị giận thêm là chuyện gì xảy ra? Khi mà lục căn lục trần nó thấy mình giận, nó đề nghị giận thêm là chuyện gì xảy ra?
Thì bị tâm tối rồi.
Nói cho chính xác á, đừng có nói lung tung. Cái gì thầy nói, bây giờ mình đang học nghe. Học nghe rồi mới học nói. Mà bây giờ mình nói lung tung á, tụi nó cứ cho mình nói lung tung hoài, nó không học cái gì chính xác được. Cái gì thầy có nói mình nói. Thành ra mình học chỉ chính xác. Bây giờ bắt tụi nó phải học chính xác, học nghe rồi mới học nói. Bây giờ cho nó học nghe đi, nó nghe chưa có chính xác. Rồi, khi mà tụi nó đề nghị giận thêm là chuyện gì xảy ra? Thầy có nói một chữ rất là hay. Cái gì nó rộng thêm á? Cái gì nó rộng thêm? Nhớ không?
Thấy giận thì lại muốn giận thêm.
Mình giận rồi mình đi kể cho người này, kể cho người kia rồi chuyện gì xảy ra? Thầy nó có nói một chữ mà không biết các bạn có bắt được không? Bắt được thì ghi rồi. Chữ gì?
Chữ gì
nó rộng hơn? Bác không kịp ha. Cái mặt trận nó rộng hơn. Hiểu không? Mặt trận á. Nó vàng, mặt trận nó rộng hơn. Rồi, tiếp tục.
Thấy chính mình có lỗi.
À, chính ta có lỗi, không có ai có lỗi. Đó là một cái nguyên tắc này vậy, người tu phải nhớ cái đó. Khi mà mình phạm tội á, thì mình biết liền. Khi mình bắt đầu mình trách người ta á, là mình đã phạm cái luật này rồi. Nếu mà chính ta có lỗi á, thì bây giờ lỗi của người ta là chuyện của người ta, đâu phải chuyện của mình. Mình phải lo cái chuyện của mình, coi mình có lỗi gì không. Còn chuyện của người ta là mình biết người ta có lỗi thì để từ từ người ta học, người ta tiến, không phải chuyện của mình. Cho nên mình không cần mà phải bắt lỗi người ta làm chi. Để từ từ nó phải học, nó đụng rồi nó mới tiến được. Chứ không phải tự nhiên mà tiến được, không phải tự nhiên mà thức tâm. Thành ra cái chuyện người nào người đó lo, chuyện của mình lo, mình lo cái sai của mình đi. Không cần lo cái sai của người khác. Nhưng mà tại xưa nay bây giờ mình có mắt, mắt mũi tai miệng hướng về bên ngoài, cho nên mình dễ thấy chuyện của người ta hơn thấy chuyện của mình. Thành ra ai có làm gì sai mình thấy liền, mà mình làm sai không bao giờ mình thấy. Rồi mình hướng cái sáng suốt mình ra ngoài rồi. Đâu có dùng cái sáng suốt để làm chuyện cần thiết đâu. Mình làm những chuyện không cần thiết. Thì bây giờ mình là người chân tu, mình phải làm lại chuyện đúng của người tu. Là phải quay về, quay cái sự sáng suốt về soi, coi trong người mình có làm gì sai không. Chứ đâu phải ông trời ông kêu mình đi xuống đây để tìm cái sai của người khác. Rồi đi thị phi. Phải không? Ra những cái nguyên tắc đó mình phải biết. Rồi cái đó nó, thầy kêu mình phải làm sao? Khi mà mình áp dụng cái nguyên tắc đó mình phải làm gì?
Dạ, ta phải trở về với ta mới thấy được sự sai lầm.
À, mình phải trở về
với ta. Ta sửa đổi ảnh hưởng được người khác.
Đúng rồi. Mình phải trở về với ta, ta phải trở về với ta mới thấy được cái sự sai lầm. À. Chứ không có nên chửi mắng sự sai lầm của người khác, tại họ phải học qua cái bài đó rồi họ mới tiến lên. Là nãy giờ nói chân tu mình thêm cũng cũng 7 điều, 8 điều rồi đó. Cộng với cái nãy là chắc cũng mười mấy điều rồi đó. Này phải học mới nhớ chứ không học sao nhớ, phải không? Giờ có ghi rồi phải không? Có ghi rồi thì học đi, kỳ sau thế nào nó cái bài chân tu này nó cũng trở lại à. Thì lúc đó phải ghi ra thì mới nhớ chứ không ghi dám bảo đảm là chút nữa quên à. Thế nào nhớ được. Phải nhồi tới nhồi lui mới thấm. Hồi nãy mình tưởng là chân tu chỉ có một cái là gạt bỏ mọi sự tranh chấp, phải không? Bây giờ mình học thêm, mình đào sâu thêm, mình mới biết, à, nãy giờ tôi tưởng tôi hiểu rồi. Tôi thì tưởng hiểu là chân tu là gạt bỏ mọi sự tranh chấp dễ dàng quá mà. À, giờ nó ra nhiều quá. Mới thấy là cái sự học hỏi là vô cùng, không bao giờ dám cho là đủ là vậy. Nhiều khi mình tưởng mình biết được câu đó là mình tốt rồi, phải không? Mình biết là nhớ lâu lâu à. Cái đó tại mình nhắc thường quá. Mà lâu nay mình không có đào sâu về cái chữ chân tu. Bữa nay là mình mới đào sâu về cái chữ chân tu hơn. Giờ đào sâu rồi, nó ra rồi, bây giờ phải học mới nhớ.
Tu là phải chân tu. Chân tu là chỗ nào? Chân tu là gạt bỏ tất cả những sự chân tu. Tu còn căn cảnh không được. Khi người ta bỏ được sự tranh chấp rồi, ta mới bằng lòng tha thứ. Còn ôm sự thù hận tranh chấp không có biết tha thứ. Hai cái đó nó lộn xộn khùng. Người tôi khùng lộn xộn ai đó. Giết khoát. Bất cứ cái gì đấy cũng phải biết tha thứ. Sinh. Nói một câu nói ra, muốn cho người ta tin. Muốn nói một câu nói ra, muốn cho người ta đạt được sự vinh quang tốt đẹp, chứ không phải nhận chịu. Phải đưa đẩy đi vô, hoặc là bộ gì, ký tinh cổ mơ, các bạn không được vô lập, không được nói vậy. tập lần lần nay một chuyện nói chơi là ứa mai đi chơi mấy giờ là đúng mấy giờ có mặt. Cứ ăn bánh xèo là ăn bánh xèo có thay đổi, nó lo thay đổi là không được, tập cho nó quen. Con người nó trung tín, nhớ từ cái việc nhỏ mà làm được rồi việc lớn cũng vậy đó, sắp trật tự. Ứa rồi cũng nhận thì nó thấy đạo phủ vô trật bậy. Nó là mang tội địa ngục, nó nghi cái đời nó chỉ đời nó lấy đạo phủ vô nó không chịu sao chị nó tội trạng nó là địa ngục nghi nhé. Khổ lắm, cái gì nó trắng ra trắng đen ra đen.
Băng này hơi khó nghe chút xíu mà nhớ được cái gì thì nhớ ha. Rồi tiếp tục. Chân tu là cái gì?
Chân tu là phải gạt bỏ sự tranh chấp.
Mọi sự tranh chấp rồi sao nữa? Tiếp tục.
À, và mà phải đi phải sửa đổi lại, phải biết tha thứ và thương yêu.
Ừ, tại mình còn tranh chấp mà mình đâu có biết tha thứ và thương yêu.
Yeah.
Phải dẹp bỏ sự tranh chấp thì mình mới có sự tha thứ và thương yêu và xây dựng. Nghe không? Một lời nói mình nói ra là muốn cho họ thăng hoa tốt đẹp, nhiều khi nó chạm tự ái của họ, nhưng mà tại vì mình muốn cho họ được thăng hoa tốt đẹp cho nên mình mới đóng góp như vậy, thẳng thắn như vậy. Người tu là phải thành đạt mà, có sao nói vậy. Nhưng mà mấy người tự ái thì người ta chịu không nổi. Nghe không? Người tu mà còn tự ái thì không có bao giờ mà có cơ hội thăng hoa. Không có bao giờ biết nắm lấy cái cơ hội để thăng hoa. Rồi gì nữa? Thầy dạy mình cái gì nữa về chữ trung tín?
Với lại bổ sung thêm anh. Là thầy nói là khi mình hứa cái gì là mình phải làm. Mình hứa đi chơi mấy giờ, mình đi mấy giờ. Mình hứa mình ăn bánh xèo. Dạ, thì mình phải đúng nữa, chứ mình không có bỏ cái lời hứa của mình.
Cái đó để luyện cái gì? Cái đó để luyện cái gì?
Luyện cái trung tính anh.
À, để luyện cái trung tính. Phải giữ cái lời hứa của mình, không thay đổi. Hứa cái gì làm đó. Bây giờ cái chuyện nhỏ mình làm được thì cái chuyện lớn mình sẽ làm được. Bây giờ cái chuyện hàng ngày mình nói hứa ăn bánh xèo là ăn bánh xèo, phải không? Hứa đi chơi là đi chơi. Thì cái chuyện nhỏ mình làm được thì cái chuyện lớn mình sẽ làm được. Thì mình đang luyện cái trung tính đó vậy. Hứa sao làm vậy. Rồi gì nữa? Còn cái này mình không được làm là cái gì? Cái chó. Cái chó. Không có che giấu cái tội trạng của chính mình. Nghe không? Bây giờ có băng thâu hết trơn rồi. Các bạn nào muốn nghe lại thì vẫn có thể ôn bài được. Chứ không phải mình tới đây mình học rồi mình về mình bỏ ra quên. Là chắc chắn mình quên hết. Mình bắt không có kịp. Mình bắt không có kịp thì mình nhớ không có đủ. Mình không có đem vô tâm được. Thành ra mình cần phải nghe đi nghe lại chứ không phải nghe một lần là đủ. Cái này là mình mới nghe con lần. Rồi đó giờ thầy giảng nhiều có lẽ mình nghe rồi nhưng mà mình không bắt được. Ở đây mình phân tách từng chữ, mình mổ xẻ từng chữ. Thì về phải nghe lại nó mới vô tâm. Chứ mình học đạo mà mình học bao nhiêu trả hết bao nhiêu thì đâu có bao giờ ngày nào mới đem vô tâm được.
Kính thầy, sau ngày gặp thầy năm ngoái rồi đến gặp cha Nguyễn Hòa đến đây thì con thấy trong trạng thái trong con người có nhiều cái thay đổi. Cái thay đổi thứ nhất là con lại giờ dường như cái thân mình không bất chấp cái thân nữa mà chỉ còn cái tâm. Thì không biết cái đó, cái bất chấp cái thân nghĩa là cái giờ mình thấy cái thân nghĩa là không
chân
cần thiết.
Chân tu là chỉ giữ có cái tâm,
chỉ còn cái tâm chứ còn không cần
chân
cái thân nữa.
Tu là chỉ có cái tâm, không có cái thân. Cho nên cha Nhãn Hòa đã xả thân trong cái thân bệnh hoạn cho các bạn thấy. Bị người bị mổ tim mà nói hoài một cái luật mà trong nhà thương cấm không có cho nói như vậy. nhưng mà người không cần biết cái thân, vì người đã có cái tâm đó. Cho nên bây giờ bác cứ đi cái tâm thì lúc đó bác cứ nói đạo không có gì hết, đi tới đâu đem sự bằng an cho họ.
Và trong những tháng sau này thì những cái bài thơ con làm thanh niên nói về những chuyện siêu linh
đó,
mà không nói chuyện hữu hình nữa
đó. Cái đó là một trình độ khác rồi, cái đó là cái cần thiết rồi, mình ra mình có thể nói cho người ta tu, chỉ pháp cho họ, vay đạo trả đạo, trong giai đoạn này nói chuyện người ta mới nghe được.
Rồi, trong cái này thầy nói là người chân tu là phải dùng cái tâm, không phải là cái xác là quan trọng mà cái tâm là quan trọng hơn. Thì mình, thầy có nói ví dụ của Gia Nhãn Hòa đó là cái thân bệnh hoạn, nhưng mà cái tâm lúc nào cũng muốn nói chuyện đạo để cho người ta thức tâm, trong cái tinh thần vay pháp trả pháp. Thì mình vay thì mình phải trả nhé. Thì mình đang học đạo là mình vay pháp, có cơ hội, có trình độ thì mình phải trả pháp. Khi bằng vay pháp trả pháp, mình ảnh hưởng đến người khác là mình mới có cơ hội trả. Còn mình mà vay pháp mà mình chưa hành được cái gì thì mình đâu có trả được. Mình đã vay pháp trả pháp cũng là nó nằm trong cái chân tu, mà chân tu là phải dụng tâm, không có dụng xác. Rồi còn nữa nhưng mà thôi, bữa nay học nhiêu đó thôi. Chất phát chân tu tự cứu mình, thì mình phải thật thà, mình phải chân tu là mình làm đúng những cái gì mà người chân tu phải làm á, mà tránh những cái gì người chân tu không có được làm, thì mình mới thoát được chứ, mình mới tự cứu mình, chứ càng ngày càng sáng suốt hơn mình mới tiến lên được. Chứ nếu không mình bị ràng buộc ở cõi nặng trược ở dưới này rồi, chẳng còn mê loạn tự giam mình. Nếu mà mình không thoát được là mình sống trong cái mê hồn trận này, bắt quái trận đồ này nó giam mình, mình mê ở trong đó, mình tự giam mình thôi. Hồn tu thanh nhẹ quy một mối, tu mà mình chân tu là phải trở về được cái sự thanh nhẹ, mình mới quy về một mối, trước hết là cái trung tâm bồ đầu của mình, sau đó mình mới trở về cái nguồn gốc của mình ở bên trên. Thực hành chắc phát rõ chân tình, mình thực hành mà thật thà nó mình mới tiến lên được. Mình mới rõ cái chân tình là cái gì, cái tình thật là cái tình gì, tình của cha trời như thế nào, tình thật của trời Phật như thế nào. Hỏi, làm thế nào tâm thức được thanh nhẹ? Thưa, niệm Phật và làm pháp luân thường chuyển thường xuyên thì tâm thức mới quy nguyên thanh nhẹ và sẽ dẹp bớt sự tranh chấp ở đời. Nhiên hậu mới thấy rõ nghiệp là gì và tự dứt khoát giải được nhiều chuyện của nội tâm. Thầm tu thầm tiến thì mới thấy rõ kết quả của nội tâm. Kệ, chẳng còn lý luận tạo mê lầm, giải quyết phân qua tự tiến tầm. Lý trí tràn đầy duyên tự thức, khai thông trí tuệ tự thăng tầm.
Anh ơi, có rất nhiều câu hỏi của bạn đạo ấy, để em đọc dần dần nhé. Trước hết là xin ví dụ cụ thể hiện hành hiện tại hành niệm Phật và pháp luân thường chuyển được thanh nhẹ và bớt sự tranh chấp ở đời, cũng như nhân hậu nhìn rõ nghiệp.
Thì bây giờ thầy nói niệm Phật, thì hồi xưa mình không có biết cách luyện niệm Phật, thì thầy cũng kêu niệm Phật, nhưng mà mình vô mình niệm, mình nói mình đi đứng nằm ngồi mình niệm Phật, niệm một hai cái là cái đời nó hút mình qua trở lại chuyện đời rồi. Thành ra cái đó đâu có thể nói là niệm Phật. Thế nào mới gọi là niệm Phật? Mà thế nào mới thấy là mình đang bắt đầu niệm Phật? Thầy nói niệm Phật là làm niệm làm sao? Giờ kể lại đi. Giờ là hiểu hơn hồi xưa rồi đó. Hồi xưa thì không biết niệm, bây giờ biết niệm, nói lại đi. Thế nào là muốn niệm Phật thì phải làm sao?
Phải biết co lưỡi răng, kề răng. Thì là đấy là việc đầu tiên mới nhớ được niệm Phật.
Cái đó là cái cách để niệm Phật, nhưng mà coi lưỡi răng kề răng mà mình phải làm sao để niệm Phật được. Tại mình biết là mình niệm không được, mình niệm một hai cái là nó văng, nó kéo mình đi rồi. Bây giờ làm thế nào để mình niệm Phật mà nó dài như mấy ông sư mà ông niệm Phật mà ông cứ niệm liên tục là ông nhờ cái sâu chuỗi đó. Là ông cứ lần chuỗi ông niệm. Còn mình không có sâu chuỗi, làm sao mình luyện đây?
Có phải là mình mượn chấn động lực của lục tự Di Đà không ạ, chú Bạc?
Mình mượn là một chuyện rồi, nhưng mà làm sao để mình có thể niệm được liên tục. Mình phải làm
mình đọc thầy quá biểu.
phải luyện niệm Phật trong tịnh chứ.
À, phải luyện niệm Phật trong tịnh. Niệm Phật mà không luyện á, là không bao giờ mà niệm được hết á. Chỉ cái nói thôi. Thầy nói niệm Phật hoài, nhưng mà không ai hiểu niệm Phật là phải làm thế nào mới niệm Phật được. Chứ đâu phải muốn niệm là niệm đâu. Nếu mà muốn niệm mà niệm được á, thì quá dễ rồi. Ai là cũng biết, ai cũng nghe. Thầy nói không biết mấy triệu lần mà, là phải niệm Phật. Nhưng mà làm sao để niệm Phật được, cái đó mới là quan trọng. Thì hôm nay mình học, mình đã biết là phải luyện niệm Phật trong tịnh trước. Chứ không phải là mới vô mà nói là tôi đi đứng nằm ngồi tôi niệm cả ngày. Nhiều người nói vậy á. Tôi niệm cả ngày nhưng mà đâu có niệm được cái gì đâu. Niệm một câu lại văng ra ngoài rồi. Mà nói lâu lâu niệm đừng chút xíu. Nói tôi niệm cả ngày. Là cái sự nó không có đúng rồi. Phải không? Nói niệm cả ngày. Và bây giờ mình niệm Phật, mình phải luyện niệm Phật trong tịnh. Giờ niệm luyện Phật trong tịnh là sao, nhắc lại đi. Tại có nhiều người chắc cũng chưa nắm vững đâu. Ai nhắc? Ai xung phong à, nhé?
Em có biết đó.
Rồi, tiếng đi.
Dạ, thì nếu mà mình đó là, thì em nói ngay bản thân em thôi. Chứ em nói ai á. Thì từ khi là coi như mình học cái vấn đề mà học LED này là nay cũng tròn 2 năm một tuần rồi. Nhưng mà là vô á, là khóa đầu của tiên á, là anh cũng có nói với vấn đề mà luyện niệm Phật. Và tới nay em niệm Phật cũng chưa rồi nè. À, thì á, là thầy cũng có nói khi mà mình đi làm về rồi á, thì mình muốn luyện niệm Phật thì mình phải chọn một cái nơi thanh tịnh. Trước nhất là mình phải chọn cái chỗ vắng, chỗ thanh tịnh. Xong xuôi rồi mình vô ngồi một cái tư thế cho hoàn chỉnh. Tư thế nào mà mình ngồi cho đó nó thoải mái để mình luyện được, niệm được đó, ngồi được đó. Thì lúc đó đó, mình trầm lắng chừng vài giây. Lúc đó mình mới gọi lục căn, lục trần dạng lên trong bản thể để đồng dưới cùng chủ nhân ông để mình niệm Phật. Thì lúc đó rồi, xong rồi đó, mình mới hướng tâm về một đấng Phật nào đó tùy ý thích của mình. Thì lúc đó mình mới nói với nó là mình luyện 5 phút. Thì mình từ từ thông tính niệm, mở cái băng thầy để cho kêu cho nó đi niệm theo y như cái chấn động của thầy. Rồi niệm 5 phút thôi. Chừng nào mà 5 phút mà mình luyện, chừng nào mà 5 phút mà không có một cái ngoại cảnh, không có một tác động, không có gì gọi là thuần thục rồi, thì lúc đó mình mới nhắc lên 1 phút. Có nghĩa là 5 phút không không tuột xuống đó, thì mới nhắc lên 1 phút là 6 phút. Mà 6 phút này mà thành công không tuột xuống đó, thì mình cũng không cho nó tuột xuống, thì mới lúc đó mình mới nhắc lên 7 phút, 10 phút, lần lần 15, 20 phút, thì lúc đó mình mới thành công. Còn nếu là không là mình bị thất bại. Mà mình hứa với nó là hỏi 5 phút là 5 phút chứ không được là 4 phút mà mình đứng dậy. Không được. Mặc dầu thí dụ 5 phút nhưng mà 4 phút đó nó có lâu mình ra ngoại cảnh thì mình cũng ráng ngồi luyện cho đủ 5 phút để mình lấy cái mốc 5 phút. Thì chừng nào mà 5 phút thành công rồi là lúc đó mình mới nhắc lên. Đó, em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến đã nhắc lại những cái cách để luyện niệm Phật. Các bạn nào nào mà cần ôn lại thì lên suy đạo du di.org á. Ở trong cái phần mà luyện thực hành sau 6 tháng ở trong đó nó có cái phần mà về cái niệm Phật, nó về cái tâm pháp á, mà luyện tâm pháp á, thì có ghi hết mấy cái điểm mà để mình phải cẩn thận coi chừng á, khi mà mình làm á, là mình phải theo vậy, mình phải có cái chương trình đàng hoàng. Tại cái niệm Phật nó khó hơn là tại vì không có cái giờ giấc nào bắt buộc mình hết á. Cái giờ làm thân pháp á, thì tối người ta nói từ 11 giờ tới 1 giờ thì mình biết cái giờ đó mình có sắp đặt cái giờ giờ đàng hoàng. Còn cái tâm pháp á, là về luyện niệm Phật á, là tự mình phải chọn cái giờ nào thích hợp với mình. Tại cái đó là trong ngày. Trong ngày thì ai cũng có công chuyện. Cái giờ nào mà thấy thuận tiện cho mình á, thì mình sắp cái giờ đó. Mà mình sắp rồi á, là mình phải ráng theo. Mình phải có cái nghiêm luật. Là mỗi ngày mỗi làm, chứ không phải qua ngày sau nói bữa đó tôi bận quá tôi không có làm được rồi tôi bỏ. Cái đó mình phải sắp cái giờ nào mình thuận tiện cho mình nhất, là ít có bị mà tụi nó lái đi chỗ khác. Thành ra thông thường thì mấy người đi làm thì thầy nói đi làm về trước khi ăn cơm đó, thì mình chọn cái góc nào yên tĩnh mình làm. Thành ra mình phải chọn một cái giờ mà mình phải giữ nghiêm luật, ngày nào mình cũng phải làm. Rồi cái mình phải đặt cái tiêu chuẩn thời gian cho nó, bắt đầu 3 phút, 5 phút thôi, không có cho nó làm nhiều. Nhiều người nói ngồi cả tiếng đồng hồ, nhưng mà thiệt ra đâu có niệm gì bao nhiêu đâu. chỉ có mang tiếng một tiếng thôi, không có thực chất. Thì bây giờ mình phải tập cho nó có thực chất. 5 phút là 5 phút, 5 phút có đàng hoàng còn hơn là ngồi cả tiếng mà không có ra gì hết. Thành ra mình phải ngồi luyện 5 phút thôi, 3 phút thôi, lúc đầu cho mấy người nào yếu quá cho 3 phút thôi. 3 phút mà mình theo dõi nó coi nó có phóng tư tưởng ra ngoài không. Mới biểu nó niệm một hai câu rồi nó nghĩ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ là không được rồi đó. Nó còn tạp niệm á. Thì lúc đó mình phải ép nó vô lại, mình ép nó vô cho đúng 3 phút. Rồi mình bỏ qua ngày sau mình làm lại, làm hoài, làm tới lúc nào mà trong vòng 3 phút, 5 phút mà nó không có bị tạp niệm nữa. Thì mình mới tăng lên 1 phút thôi. Đừng có làm, đừng có nôn nóng, đừng ham làm nhiều mà không có giá trị. Nhiều người nói tôi ngồi cả tiếng nhưng mà không có nhầm gì hết trơn á. Ngồi cả tiếng không phải vậy đâu. Nếu mà thật sự mà niệm Phật được ngồi cả tiếng á, là tâm tư nó thay đổi hết trơn. Chứ không phải vậy. Sáng suốt hơn nhiều lắm. Mở miệng là chỉ nói chuyện đạo thôi, không có nói chuyện đời nữa. Là cái luồng điển mình nó gom được, nó tập trung được rồi. Thành ra mình làm cái gì phải có thực chất. Rồi mình phải dặn lục căn trần, tại vì không phải một mình niệm, mà mình quên cái điểm chánh đó, đó là không bao giờ mình niệm được. Tại vì dưới này nó đông quá, mà nó không biết niệm là nó kéo mình một cái là mình dăng ra ngoài liền. Chừng nào mà tụi nó chịu chấp nhận, mình phải dạy cho nó niệm từ từ, chừng nào mà nó chịu niệm đó, mới đỡ cho mình thôi. Thế người nào mình đã nói niệm Phật mà không có bao giờ nghĩ tới lục căn trần, kêu nó niệm như mình đó, là dám chắc 100% là không có bao giờ niệm Phật được. Chỉ nói dốc và tự gạt mình thôi. Tự gạt mình thôi, là thiếu cái chất phát là vậy đó. Tu hành mà không có chất phát, mình gạt mình cũng không biết luôn. Rồi để lục căn, lục trần nó gạt mình luôn, nó niệm cả ngày. Nói dốc không à, nói dốc nhiều lắm à. Thành ra mình biết rồi, mình thấy cái chuyện này nó không phải là đơn giản, không phải là chuyện thường, không có đơn giản, phải nhiều lắm. Rồi mình phải kêu lục căn trần vạn linh đồng niệm với mình, mà tụi nó đâu có quen niệm, cho nên thầy mới làm ra cái cuồng băng Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó niệm theo, nó nghe nó niệm theo. Thì khi mà mình niệm theo cái chấn động lực của thầy á, thì nó khó mà kéo mình ra hơn, ít có bị giăng hơn. Mình cứ ngân theo cái tiếng của thầy á, là ít có bị giăng ra. Rồi mình phải tưởng tới một vị Phật. Khi mà mình niệm Phật mà mình tưởng tới chuyện đời thì nó đâu còn hiệu quả nữa. Niệm Phật thì phải tưởng tới cái sự thanh nhẹ, tưởng tới Đức Phật. Lúc đó Đức Phật mới chiếu xuống cho mình, mình mới được hưởng sự thanh nhẹ, nó hòa với sự thanh nhẹ. Cái luồng điển mình nó mới rút lên, nó mới gom tụ, cái chấn động lực mình nó mới mạnh được. Mình cũng phải niệm chậm như thầy đó, ngăn như cái tiếng chuông chùa vậy đó, để cho nó mở. Thấy không? Mình phải làm chậm vậy đó, nghe niệm theo cái tốc độ của thầy vậy cũng được rồi. Ngân như cái tiếng chuông chùa vậy, nó cái chữ chót chấn động lực cuối cùng nó ngân vậy là nó sẽ mở. Thì từ từ mình mới gia tăng được cái chấn động lực của mình, rồi mình mới gom được cái luồng điển của mình, thì lúc đó nó mới trụ được. Còn cái điển mà mình không có trụ thì mình nói niệm Phật thì nói như con két vậy thôi, chứ mình đâu có làm được. Thành ra những ai mà chưa có cái chương trình niệm Phật á, thì nên, nếu mà nghe chữ niệm Phật á, là phải lo luyện cho bằng được. Còn nếu mà chưa có bắt đầu luyện nữa là không được, phải bắt đầu luyện ngay, mà không có bỏ ngày nào hết đó. 5 phút mỗi ngày là 5 phút mỗi ngày, chứ không phải bữa nay 5 phút mà ngày mai còn phút là bỏ luôn, nó không đúng. Giữ luôn, cái khó là phải giữ luôn. Mình tăng lên rồi là phải giữ, cho nên không có cần tăng nhanh nó quật lại á. Thỉnh thoảng tăng lên chút xíu thôi mà giữ, ráng, cái khó là phải giữ. Mình giữ mình mới có sự tiến bộ. Còn bữa về bữa khác, bữa thì 10 phút, bữa thì 5 phút, bữa 3 phút thì rốt cuộc cũng chẳng được cái gì. Không có nghiêm luật. Tu hành mà không có nghiêm luật thì là người không có thực tâm. Không có thực tâm, không có thực chất. Cho nên không có cái nghiêm khắc, cái nghiêm luật ở trong, không có đàng hoàng, không có đứng đắn. Thì tụi nó đâu có sợ. Mình ra khi nói tới niệm Phật phải biết là mình làm cái gì, chứ đừng có nói niệm Phật thầy kêu niệm Phật, biết thầy kêu niệm Phật nhưng mà tôi không có làm được, mà tôi làm không được mà tôi cũng không biết, cho nên là nguy hiểm. Rồi pháp luân thường chuyển thì thầy dặn phải làm thường xuyên. Thường xuyên là như thế nào? Là mình có thể, những cái giờ mà mình có thể làm được là khi bụng trống hoặc là sau khi ăn 3 giờ. Thì trong cái thời gian đó, với lại mấy người mới thì tránh cái giờ âm đi, là từ 3 giờ chiều, 9 giờ tối. Thì ngoài ra mình sắp xếp làm sao mà để cho mình làm nhiều hơn một lần, tại một lần 6 hơi tới 12 hơi đâu có bao nhiêu. Nhất là khi mà cái hơi của mình nó chưa có hiệu quả nữa, nó chưa có thông, thầy thở 6 hơi thì cái thầy giải được rất là nhiều. Còn mình nhiều khi năm đốc chưa thông, kinh mạch chưa thông, thở 6 hơi, 12 hơi nó cũng chưa có thấm gì hết. Cho nên phải luyện nhiều, cái này cũng cần phải luyện. Mà một lần, một đêm, một ngày làm có một lần là không có được, phải làm nhiều lần. Thì mình phải sắp tối thiểu nó là bao nhiêu lần đi, rồi mình dư giờ thì mình làm thêm. Tối thiểu là những cái giờ nào mà mình không có bị mà nó lái đi được á. Thì thứ nhất là mình dậy sớm chút xíu đi. Khi mà mình ngủ thức dậy á, mình làm soi hồn với pháp luân thường chuyển, nó không có mất bao nhiêu thời giờ hết. Không có nói là tại tôi không có giờ. Nếu mà mình làm chỉ hai cái đó không, nó mất không có nhiều thời giờ hết. Ít nhất là một lần bữa sáng trước khi mới thức dậy. Mấy người nào mà không có đi làm á, thì trưa trước khi ăn cơm á, thì cũng làm thêm chút đi, nó không có mất thời giờ nhiều. Mình đặt cái đó thì mình có thể làm lâu dài được, là nó không có kéo mình đi được. Rồi sau này nó thành một cái tập quán rồi đó, nó không có lái mình đi được. Nó biết cái bổn phận nó phải làm thôi, nó không có thương lượng, nó không có kiếm lý do nữa. Khi mà nó hết kiếm lý do là được rồi đó, mình đã tạo thành một cái tập quán rồi. Khi mà mình vô mình ngồi thiền bữa sáng, khi mình thức dậy hoặc là trưa khi mình ăn cơm, mà lục căn trần nó vô nó làm ngoan ngoãn, nó làm là nó đã thành một cái tập quán rồi. Nó không có tìm cách mà định đến lái mình đó, thôi bữa nay nghỉ, bữa nay mất công chuyện, mất cái này mất cái kia không có làm. Đó, cái đó là chưa được. Khi mà nó vô làm mà không có thương lượng nữa đó, nó biết nó phải làm cái đó nó mới được ăn cơm. Biết sáng phải làm mới được ăn sáng, là muốn làm gì làm. Trưa muốn ăn cơm rồi phải vô ngồi làm cái đó rồi mới ăn cơm. Ăn cơm trực tiếp trước rồi ăn cơm gián tiếp sau. Thì lúc đó nó không có lái mình được nữa. Thì khi mà cái ví dụ là cái ví dụ như vậy đó, ví dụ phải coi lại có mình làm sao. Thầy kêu làm như vậy mà mình làm như thế nào? Mình có chương trình không? Mình có hiểu không? Thầy nói làm pháp luân thường chuyển là mình rảnh mình làm, mình nghỉ 5-10 phút là mình có thể làm được lại nửa được liền rồi. Nghỉ 10-15 phút sau là mình đi đâu mình làm chuyện gì mình quay lại mình ngồi nữa làm cũng được. Nhưng mà mấy người không có đi làm mới được, mấy người còn đi làm thì đâu có được. Thì phải sắp xếp cái giờ giấc nào mà mình có thể làm được thêm nhiều lần trong ngày. Nói kia là pháp luân thường chuyển thường xuyên thì tâm thức mới quy nguyên thanh nhẹ được. Còn mình làm, thầy nói mà mình không có làm đúng như vậy, chưa chắc gì mình thở đúng nữa. Nhiều khi cái pháp luân thường chuyển của mình hồi đó giờ chưa có ai kiểm, mình không biết có làm trúng không. Nhiều khi thở trật mà không hay nữa. Nếu mà mình làm trật thì lúc nào nó làm nhiều nó cũng vậy thôi, nó đâu có gì trúng đâu, vì đâu có hiệu quả. Thứ nhất là phải làm đúng, thứ nhì là phải làm thường. Vì cái niệm Phật có chỉ cách rồi đó, thì các bạn lên coi lại đi, trong đó 6-7 điều ở trong đó. Rồi cái pháp luân thường chuyển thì không biết, cái đó có duyên mới kiểm được thôi, chứ không có duyên thì đâu có kiểm được. Cái pháp luân thường chuyển coi có mình làm đúng không. Nhiều khi mình coi băng ngày mình làm vậy chứ mình làm lại cũng trật, mình không thấy. Mình ra cái đó trước hết phải làm đúng, mà cái thứ nhì là phải có chương trình làm cho nó đều đặn như vậy, chứ không phải bữa vậy bữa khác. Bữa thì làm nhiều, bữa làm ít không được. Phải tối thiểu bao nhiêu là phải có, làm thêm được thì tốt, nhưng mà tối thiểu là phải bao nhiêu là phải có, thì tâm thức nó mới quy nguyên thanh nhẹ được. Rồi cái gì nữa?
Câu tiếp theo là xin ví dụ để thấy rõ hai vấn đề giải quyết chuyện nội tâm và thấy rõ kết quả của nội tâm.
Thì mình phải có làm mình mới thấy kết quả, chứ mình không có làm đàng hoàng làm sao có kết quả. Mình làm niệm Phật đàng hoàng thì nó bớt nghĩ lung tung, nó bớt nghĩ hướng ngoại, nó bớt nghĩ cho nó hướng về cái chuyện nó thích, cái chuyện đạo hơn là cái chuyện hướng về chuyện đời, chuyện thị phi, cái chuyện động loạn. Pháp luân thường chuyển nhiều thì con người nó bớt quốc khí, không có giận hờn bậy bạ nữa, nó giải nhanh hơn. Tâm nó không có nghĩ lung tung, tâm nó không có bận rộn chuyện đời, tranh chấp hơn thua so đo nữa. Thì đó là cái đó là kết quả đó, mà mình phải làm đúng, trước hết là mình phải làm đúng. Còn mình không làm thôi đừng nói. Nếu mà mình không có chưa có bao giờ làm, khoan nói nha, làm trước đi rồi nói sao, lúc đó mới thấy kết quả là cái gì. Còn mình chưa làm, à là mình làm không đúng á, thì làm gì có kết quả, chắc chắn là không có rồi. Rồi gì nữa?
Hết rồi anh. Ban đầu xin phân tích 4 câu kệ. Và cả 7 câu thì em tổng hợp của các bạn thì đều yêu cầu là phân tích 4 câu kệ.
Chẳng còn lý luận tạo mê lầm. Thì cái người lý luận á, thì nói tạo cái sự mê lầm là không có làm, nhưng mà chỉ lý luận. Thầy kêu là niệm Phật, thầy kêu là pháp luân thường chuyển. Mà bây giờ cái lý á, là mình hiểu rồi cái pháp lý, lý do tại sao mình hiểu rồi. Mà bây giờ mình không làm, mình chỉ lý luận thôi, thì mình chờ cái kết quả. Thì cái chuyện đó mình chỉ tạo sự mê lầm thôi. Mình mê trong cái đó rồi rốt cuộc mình lầm đường lạc lối thôi, chứ mình đâu có tiến được nữa. Tại mình không có thấy rõ là kêu là mê. Mê cũng như cái người đang đi trong sương mù vậy, không thấy rõ đường đi. Lầm là thế nào cũng đi lầm đường lạc lối. Mình biết là cái phải làm như vậy mà mình không làm. Mình chỉ có lý luận thôi. Giải quyết phân qua tự tiến tầm. Thì mình phải phân qua, mình phải hiểu, mình mới kêu là phân qua. Mình giải quyết, muốn giải quyết cái chuyện mê lầm đó, đó mình phải phân qua tự tiến tầm, mình phải tầm đạo, mình phải tìm hiểu có cách nào làm. Bây giờ thầy dặn như vậy, mình phải muốn tiến lên đó, mình phải tầm đạo, phải hiểu coi đầu sâu cái chân lý nó như thế nào. Mình phải tầm tìm hiểu, mình phải tầm, mình đi tầm đạo mà, mình là người tầm đạo chứ đâu phải là người thiền không, không biết gì. Mình là người đi tầm đạo thì mình phải đào sâu chân lý, mình phải tìm coi cái gốc gác nó đâu, cái khó khăn nó nằm ở chỗ nào và cái hiệu quả nó nằm ở đâu. Mình phải biết, mình phải phân qua rõ ràng, phân tách nó rõ ràng. Lý trí tràn đầy, duyên tự thức. Cái lý trí là cái sự sáng suốt của mình đó. Tràn đầy đúng đó, là mình phải suy nghĩ, mình phải dùng cái trí của mình, cái lý trí của mình phải dùng để phân tách, thì lúc đó nó mới tràn đầy cái duyên. Lúc đó mình mới đạt được cái duyên tự thức. À, mình thức tâm, mình học được nhiều, mình hiểu nhiều thì mình mới thấy là bây giờ mình tự thức rồi, mình thấy rõ là muốn tiến lên là phải làm như vậy mới đúng. Mình thấy rồi đó, giờ mình tự gạt mình quá nhiều, mình không làm, mình không hiểu phải làm cái gì, cho nên mình không có làm đúng. Bữa nay mình có cái duyên tự thức rồi, nhờ mình học hỏi nhiều, bây giờ mình mới có cái duyên để tự thức. À, thấy cái chuyện làm đúng nó phải như vậy, mà hồi xưa giờ mình không biết, mình cứ làm sai hoài. Mình tưởng mình làm mà mình không có làm gì hết. Mình mất mấy chục năm uổng quá. Khai thông trí tuệ tự thăng tầm. Thì nếu mình làm đúng thì cái trí tuệ mình nó mới khai thông nha. Lúc đó mình mới sáng suốt hơn. Khi mình khai thông trí tuệ mình sẽ hiểu đạo nhiều hơn. Tự thăng tầm, mình đi lên, cái luồng điển của mình nó đi lên đó. Thì khi mà mình tầm đạo càng ngày mình càng hiểu được nhiều hơn, mình hiểu sâu hơn. Mình nghe qua là mình hiểu, chứ không phải như hồi trước mình nghe rồi mình bỏ qua, mấy tháng sau mình cũng chưa hiểu thầy muốn nói gì, hay là mấy chục năm sau mình nghe lại mình cũng biết ông muốn nói gì. Ông cũng nói niệm Phật pháp luân thường chuyển mà mình chẳng hiểu gì hết. Bởi vì giờ mình cái trí tuệ mình khai thông rồi, cái luồng điển của mình nó thăng nhẹ, nó thanh nhẹ, nó bay lên, nó phóng lên trên rồi. Là cái sự sáng suốt, nó tiếp thu được cái sự sáng suốt thì lúc đó nó mới biết đường đi, tầm đường đi. Hỏi, hào quang để làm gì? Thưa, hào quang siêu giác hòa cảm với tất cả càn khôn vũ trụ. Sự cảm thức sáng chói bốn phương trời, tâm lúc nào cũng thanh nhẹ. Cho nên người chịu thiền sẽ có cơ hội sớm thức tâm. Kệ, chân tâm phát sáng, quảng khai tầm. Trí tuệ phân minh rất diệu thâm. Không động chân hành, tâm thức giác. Giải mê phá chấp chẳng sai lầm.
Câu hỏi là hào quang siêu giác là gì ạ?
Hào quang siêu giác là chỉ có ông Phật, ông mới tạo được cái hào quang siêu giác. Là ông hiểu được những cái chuyện mà người phàm không có thể nào hiểu được. Nhờ cái hào quang của ông, cái ánh sáng của ông đã tạo ra được cái hào quang, là ông đã được khai mở rồi. Tất cả những cái huệ được khai mở rồi thì mới phát quang. Khi mà nó phát quang vậy là cái hào quang, cái sự sáng suốt của ông, cái hào quang là nó biểu tượng cho cái sự sáng suốt. Mà cái sự sáng suốt siêu giác là chuyện gì cũng có hiểu được, hiểu siêu hơn cái người mà không có hào quang. Khi mà siêu giác hiểu được nhiều cái chuyện mà cao sâu, thâm sâu của trời đất mà mình không có hiểu được. Rồi gì nữa?
Dạ, phân tích 4 câu kệ rồi, còn câu hỏi thì hết rồi.
Kệ. Chân tâm phát sáng, quảng khai tầm. Thì cái chân tâm của mình, cái chân tâm là cái phần hồn sáng suốt ở bên trên của mình, mình trụ được. Trước hết là mình phải trụ cái luồng điển của mình lên sân. Chân tâm là cái đỉnh đầu của mình. Khi mà nó phát sáng rồi đó là tự nhiên nó có cái hào quang. Khi mà nó khai mở bộ đầu rồi đó, khai mở ngũ tạng, khai mở bộ đầu, khai tâm mở trí rồi đó, lúc đó nó sẽ phát sáng. Quảng khai tầm, quảng là cũng như quảng đại, nó lớn rộng, nó khai mở ra. Càng ngày càng thấy rõ đường đi hơn, càng thấy tầm được những cái sự hay ho bên trên. Càng ngày cái mình nhờ cái hào quang của mình, mình sẽ sáng suốt, càng ngày càng sáng suốt hơn. trí tuệ phân minh rất diệu thanh, thì lúc đó mình mới thấy cái trí tuệ của mình nó rất là sáng suốt, nó phân minh, nó hiểu được nhiều chuyện, phân ra được nhiều chuyện, rất là diệu thanh, rất là quyền diệu mà thâm sâu, hiểu được những cái mà không bao giờ mình hiểu được lúc trước. Không động chân hành tâm thức giác, thì lúc đó mình tạo được cái hào quang đó, là lúc đó mình, cái tâm mình nó không có động nữa. Mình sáng suốt rồi, mình đâu có động nữa, mình hòa với cái thanh của bên trên rồi, mình đâu có hòa với cái sự tâm tối ở dưới thế gian nó trượt mới hút được, còn thanh nó hòa với cái thanh rồi, thì lúc đó nó không có động nữa, lúc nào cũng sáng suốt, đâu có làm cái gì sai đồng đâu mà động. Chân hành tâm thức giác, chân hành là mình nãy mình biết rồi đó, chân hành là chân tu đó. Thì lên trên thì còn học được nhiều cái, bề trên sẽ dạy mình thêm, khi mà mình đã vượt qua khỏi, mình lên từng giáp riêng thì có Phật sự dạy mình, có những minh sư ở bên trên sẵn sàng đón tiếp mình để dạy cho mình hành như thế nào là đúng, để tâm của mình càng ngày càng thức giác hơn. Giải mê phá chấp chẳng sai lầm, thì lúc đó mình sáng suốt rồi đó, mình không mê mà mình cũng không chấp, mình thấy cái gì nó cũng nằm trong cái luật trung dung tiến hóa quân bình, mình hiểu bề mặt cũng như bề trái thì đâu có còn mê chấp nữa. Không còn mê chấp thì có tâm thức quân bình rồi, chỉ có đi thẳng đi lên, đi trung dung đại đạo tiến lên, đâu có bao giờ làm sai nữa. Mình ở dưới này mình tạo sai lầm mà tại vì mình còn mê chấp, mình hiểu có một mặt mình không hiểu hai mặt. Hỏi: có người tu lâu sao chưa thấy ánh sáng? Đáp: thưa, tu lâu chưa thấy ánh sáng là căn gốc nặng nề, hay là làm pháp luân thường chuyển chưa đầy đủ, đốc mạch chưa thông. Cần làm pháp luân thường chuyển nhiều hơn thì căn nặng cũng sẽ thành căn nhẹ, ánh sáng sẽ tái hồi. Kệ: thanh thanh nhẹ nhẹ tự về ngôi, ánh sáng minh tâm cảnh đứng ngồi. Thanh tịnh rõ đường tu đạt thức, quy nguyên diền mối tiến từ hồi.
Câu hỏi là ánh sáng đây có thực sự quyết định cho người thực hành vô vi hay còn điều kiện khác để xét việc thực hành có kết quả hay không?
Khi mà mình có ánh sáng rồi đó, mới thật sự là cái người có sáng suốt thật sự. Thành ra khi mà thầy nói mình muốn mà coi mình sáng suốt hay chưa thì rất là dễ, mình nhắm mắt mà mình thấy tối thui là biết mình còn tâm tối. Khi mà mình nhắm mắt mà mình thấy được ánh sáng là bắt đầu có sự sáng suốt thật sự. Thành ra cái đó là, mà cái đó là cái đặt cái trình độ nó cao là phải vậy. Mình tu mà thấy được cái ánh sáng thì lúc đó mình mới thấy, nói là bây giờ mình đã vượt khỏi một phần của bóng tối rồi. Còn bây giờ mình tu mà mình nhắm mắt mình còn thấy tối, nhưng mà cái sự tiến bộ của mình nó phải từ từ. Thầy đây thầy đặt cái cao là thầy nói phải thấy ánh sáng. Thì thầy nói là tại vì mình chưa thấy ánh sáng là tại vì cái gốc của mình nặng nề, mình làm pháp luân chưa có đầy đủ. Thì cái gốc nặng á, thì cần phải làm nhiều. Mà cái gốc nặng mà mình làm yếu á, thì nó đâu có biến cái căn nặng sẽ thành căn nhẹ. Đúng không? Thành ra mình phải làm nhiều. Mình biết là mình còn tâm tối nên mình phải cố gắng nhiều. Chứ đừng mình ý mình nói giờ tôi biết tu thiền là tôi sáng suốt rồi. Đâu phải vậy. Mình chưa có được là mình phải tiếp tục hoài, mình không có chán, tiến được một ly hay một ly, mình không có bao giờ chán nản hết. Bây giờ mình thấy hồi xưa mình không có thích nghe đạo, bây giờ mình thích nghe đạo là cũng có sự tiến bộ rồi. Chứ nếu mà tu hoài mà chờ tới lúc mà tâm tối mà tới thấy ánh sáng là nó dài quá không biết, nhiều khi cả kiếp người cũng chưa có, thì lúc đó mình dễ chán nản. Nhưng mà mình không nên chán nản, bây giờ mình thấy cái sự tiến bộ của mình, hay bây giờ trước hết tu cái này là có sức khỏe, mình thấy mình bớt những cái chuyện bệnh lặt vặt, mình thấy cái tâm của mình nó bắt đầu nó bớt suy nghĩ chuyện người khác, bớt lo chuyện bao đồng, chuyện thế sự, chuyện thiên cơ, mình bớt lo những cái chuyện xen vào chuyện của người khác, đó là mình thấy có cái sự tiến bộ rồi, nó bắt đầu nó quay về bên trong rồi, bắt đầu nó lập lại cái trật tự rồi, nó biết đi tìm đạo, nó biết đi dành thời gian để cho đạo nhiều hơn là có sự tiến bộ rồi. Biết tìm hiểu mà thích nghe đạo, mà biết tìm hiểu, ráng đem những cái lời chân lý vào tâm để thực hành cho nó đúng. Thì đó là cái sự tiến bộ rồi. Chứ bây giờ mình chưa có sự ánh sáng mà mình làm không đúng nữa, mình không có vung bồi cái chân lý của mình nữa thì mình làm không đúng nữa, chừng nào mình mới thấy ánh sáng. thì mình phải học đạo để cho mình làm cho đúng trước nữa, chứ đâu phải nói tu là làm đúng đâu. Pháp chưa chắc gì làm đúng, mà tu cũng chưa chắc gì tu đúng. Nãy mình học cái chân tu đó, nhiều chuyện phải làm lắm, nhiều chuyện phải hiểu, nhiều chuyện phải làm mới biết đi đúng đường. Thì mình đi đúng đường thì có ngày cũng sẽ tới thôi. Trong khi chờ đợi không có nên chán nản, thì mình đo lường bằng cách những cái tiến bộ, mình thấy mình hồi xưa như thế nào, tâm tánh như thế nào. Thì bây giờ mình thấy hồi xưa mình lo chuyện đời nhiều hơn, bây giờ mình bắt đầu mình hướng về mỗi tuần lễ mình dành ít nhất cũng mấy tiếng đồng hồ mình học đạo, mình học xong rồi về mình ôn lại nữa, đó là chứng tỏ là mình đã quay về bên trong rồi, mình mới thích đạo. Còn nếu mà mình không có chịu quay về bên trong là đời nó hút mình cái nào, mình tối ngày chỉ lo chuyện đời thôi à, lo những cái chuyện tạm mà mình không có đem gì theo được.
Câu tiếp theo là căn gốc nặng nề bắt nguồn từ đâu?
Cái căn cội của mình là do tiền kiếp của mình đó. Tiền kiếp mình làm những chuyện sai lầm, mình mấy cái căn mình nó càng ngày nó càng nặng, từ nhẹ mà nó xuống càng nặng. Bây giờ kiếp này làm con người là tương đối với lại vạn vật là nó cũng mấy con thú là mình cũng nhẹ rồi. Nhưng mà nếu mà mình làm con người mà mình làm không đàng hoàng, mình không biết tu, mình không có hạnh hy sinh, mình chết thì mình cũng thành con thú lại vậy. Thì càng ngày nó càng xuống, nó càng nặng hơn. Mà xuống rồi mà không có chịu ăn năn mà để tiến lên á, thì nó xuống nữa thì càng ngày nó càng nặng. Thì cái là do cái tiền kiếp của mình thiếu tu, cho nên cái căn mình nó nặng. Mình từ ở dưới mình đi lên thì nó căng nó nặng. Còn mấy người mà từ ở trên xuống á, thì căn nó nhẹ. Nó chưa có bị nhiễm trần nhiều á, nó nhẹ. Nhưng ông tiên ông mới xuống trần á, thì lúc đó ông còn nhẹ. Mà ông xuống trần mà ông không lo tu á, thì nó kéo ông thì từ từ ông cũng sẽ nặng lại. Căn là cái gốc của mình, cái gốc của mình là tính về mấy kiếp trước.
Câu tiếp là làm sao hành giả có thể biết đốc mạch đã thông qua trạng thái nào?
Thì bây giờ khi mà đốc mạch nó thông đó, là bữa hôm mình có học trong mấy khóa bên Mỹ rồi đó, là tự nhiên cái đầu nó phát sáng đó. Là nhâm đốc khai thông thật sự. Còn bây giờ mình khai thông là nó mới khai sơ sơ để cho cái luồng điện nó chạy thông hơn chút xíu vậy thôi chứ. Khi mà thật sự thông nhâm đốc đó là lúc đó cái bộ đầu phát sáng rồi. Thành ra mình phải làm nhiều lại, càng ngày nó càng thông, không phải nó thông một lần. Mỗi ngày nó thông chút xíu vậy thì lúc đó mình, khi mà nó thông nhiều đó, thì lúc đó cái người mà nó thông nhiều rồi đó thì ta ngồi cái lưng nó thẳng, không bao giờ nó bị méo mó được đó. Tại ngồi vô là cái luồng điển, khi mà đốc mạch mình thông rồi đó là cái luồng điểm rút mình lên đó là không bao giờ mà ngồi méo mó được. Là cái đó là mấy người đó là khá rồi đó. Còn mấy người ở dưới thì không biết đâu. Rồi còn trầm trượt nhiều quá thì không thể nào thấy được.
Kể câu hỏi
đó.
Cuối.
Dạ. Cái gì nữa?
Câu hỏi cuối của cái câu 3 này. Nếu người nữ mà sanh nở mà hơi yếu mà làm pháp luân đường chuyển chưa được tốt ấy, thì có nên làm pháp luân chiếu minh? Và cái pháp luân chiếu minh nó có giúp để cho pháp luân đường chuyển tốt không? Và có thể làm thêm các pháp phụ khác được không? Là những pháp nào?
Thì bây giờ cái pháp luân chiếu minh để nó hỗ trợ cho cái pháp luân đường chuyển. Mấy người mà sanh đẻ nhiều thì mấy người mà sanh đẻ nhiều thì nó mất đi cái nguyên khí. Thì mình phải làm cái pháp luân chiếu minh nhiều hơn. Thứ nhất, để cho cái hơi mình nó dài hơn thì nó sẽ hỗ trợ cho cái pháp luân thường chuyển của mình, cái hơi nó dài hơn. Cái hơi mình yếu thì mình vung bồi bằng cái pháp luân thường chuyển cho nó hơi nó dài hơn. Đó là cái đó. Còn nếu không mình có thể làm cái trợ luân, nó cũng giúp cho mình làm cái trợ luân trong ngày, nó cũng hỗ trợ cho cái pháp luân thường chuyển. Thì phải ráng làm mấy cái pháp thở đó, phải ráng làm nhiều hơn. Làm cái pháp luân chiếu minh một ngày 3 lần hay gì đó, rồi mình làm thêm pháp luân thường chuyển. Tập mỗi lần mà phải tập làm cho nó đúng. Mình thở mà không đúng thì mình dài dạch hoài, nó cũng không có, nó không có phát triển được. Nó không có thông, nó không có nhẹ. Kệ thanh thanh nhẹ nhẹ tự về ngôi. Mình nhờ mình tu mà khai thông được đốc mạch nhâm mạch quá thì mình sẽ từ từ mình thanh nhẹ, thì mình lúc đó là mình trở về làm chủ cái bản thể của mình, rồi trở về cái ngôi vị của chủ nhân ông rồi. trở về cái ngôi thanh tịnh rồi, trở về cái ngôi sáng suốt rồi. Là lúc đó mình sáng, khi mà mình phát sáng rồi đó, là mình trở về làm chủ, làm ngôi vị chủ nhân ông của bản thể rồi. Mình cai trị được cái quốc gia của mình rồi. Mình nói dưới nó nghe. Ánh sáng minh tâm cảnh đứng ngồi, thì lúc nào mà trong bất cứ cái cuộc sống của mình, dù đứng hay ngồi gì nữa, thì lúc nào cái ánh sáng nó cũng làm cho cái tâm mình nó càng ngày lúc nào cũng sáng suốt hết á. Thanh tịnh rõ đường tu đạt thức. Thì khi mà mình lúc đó mình thanh tịnh rồi, mình thấy được ánh sáng rồi, lúc đó mình thanh tịnh rồi, mình hiểu được con đường tu như thế nào, mình phải tu như thế nào mình cũng đạt tới cái thức. Cái thức là cái sự thức tâm toàn dạng, toàn diện á, thì lúc đó mình không có mê nữa, không có bị mê lầm nữa, lúc nào cũng thức. Quy nguyên diền mối tiến từ hồi. Thì trước hết quy nguyên diền mối là mình phải trở về cái trung tâm bộ đầu của mình, rồi từ đó mình tiến lên nữa, mình trở về nguồn cội của mình. Mà muốn đi như vậy phải tiến từng hồi, từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, từ thử thách này tới thử thách kia, mỗi lên một tầng là bị thử thách một tầng, từng giới nào mình cũng phải thử thách, thành ra phải tiến từng hồi. Khi mình mới bước lên một cái giai đoạn nào, thế nào mình cũng bỡ ngỡ không, thì mình cũng phải một thời gian để mình quen với cái tầng giới đó, rồi mình bị thử thách cái tầng giới đó, coi mình đứng vững cái tầng giới đó không. Nếu đứng không vững thì mình cũng phải tuột xuống, rồi mình lên lại, tiến từ hồi, chứ không thể nào tiến một cái ào mà đi lên trên được. Hỏi: tu sao mới đúng pháp? Thưa, tu thiền nhắm mắt thấy sáng thì mới thật là sáng và đúng pháp. Từ ánh sáng sẽ dẫn tiến tới vô cùng và thoát nạn, hồn vía càng ngày càng rõ rệt hơn. Kệ: tuệ giác phân minh chẳng tréo trồng, quy hồn quy vía sống thông dông, giải bỏ trần tâm, tâm tự giác, tự mình thức giác chẳng cầu mong.
Câu hỏi là tại sao từ ánh sáng mà hồn vía càng ngày càng rõ rệt hơn?
Từ ánh sáng sẽ dẫn tiến tới vô cùng và thoát nạn, hồn vía càng ngày càng rõ rệt hơn. Thì lúc đó mình mới, khi mà mình tu mà mình đạt được ánh sáng á, bây giờ trước khi nói câu này, nói câu đầu đi. Thưa, tu thiền nhắm mắt thấy sáng thì mới thật là sáng và đúng pháp. Nhưng mà nếu mà mình hành sai pháp mình không biết á, thì đâu bao giờ mình đạt tới ánh sáng mà mình chứng minh là thật là sáng và đúng pháp. Thành ra cái chữ đúng pháp này là trước hết là mình phải hành, mình phải nghiên cứu làm sao mình hành cho nó đúng pháp. Rồi từ từ nó mới đi tới cái ánh sáng. À, lúc đó mình mới chứng minh là mình đã hành đúng pháp. Chứ nếu mà bây giờ cái người mà người ta tu sai, mà người ta không biết, mà người ta không bao giờ người ta nghiên cứu coi cái làm sao để tu đúng á, thì đâu có đời nào họ thấy ánh sáng đâu. Thành ra không có bao giờ họ có cái cơ hội để chứng minh là họ hành đúng pháp được hết. Tại hành sai mà không biết làm sao giờ. Thành ra bây giờ mình chưa có ánh sáng để chứng minh là mình hành đúng pháp. Thì mình phải nghiên cứu coi cách nào mà mình định làm cho nó cố gắng càng đúng chừng nào hay chừng ấy, đừng có sai. Nhiều khi cái sợ nhất là mình làm sai mà mình không hay. Thành ra nếu mà về ôm mấy cái pháp á, thì hôm nay cái khóa của mình có ôm lại nhiều lần rồi. Có lẽ có nhiều bạn chưa có được nghe. Thì lên trên suối đạo vô vi, hôm qua lên trên vuvinet.org thì coi mấy cái nào mà ôn lại phương pháp công phu bên Mỹ á, thì có ôn lại hết từ đầu tới đuôi á, thì nghe lại ít nhất cái đó nó cũng đỡ đi. Còn hơn là mình không có nghe gì hết. Thì mình phải muốn tu cho nó đúng pháp ở giai đoạn mà mình còn tâm tối này nè, thì mình phải nghiên cứu, mình phải nghe đi nè, lâu lâu phải nhắc lại, chứ không phải là mình tưởng là mình biết cái pháp này mấy chục năm là mình hiểu đâu. Mình nghe lại mới thấy mình thiếu sót nhiều. Thì cái đúng pháp là phải lo từ bây giờ, chứ không phải đợi tới đó. Để tới đó là để chứng minh vậy thôi, chứ nếu mà mình ở đây cái giai đoạn này mà mình làm không đúng là không bao giờ mình thấy được ánh sáng, là làm sao chứng minh là mình hành đúng pháp. Từ ánh sáng sẽ dẫn tiến tới vô cùng và thoát mạng. Khi mà mình đạt được ánh sáng lúc đó mình sẽ tiến tới vô cùng. Ngày nào mà mình, đêm nào mà mình, ánh sáng là phải thấy liên tục. Khi mà mình đạt ánh sáng là phải thấy liên tục, mình phải ráng giữ sao cho thấy nó liên tục, là đêm nào cũng thấy. Mà đêm nào mà không thấy ánh sáng là biết là đêm đó là mình có làm gì sai rồi, hành không đúng, lực lượng không có đủ lực lượng, hay làm gì sai rồi, cho nên nó mới không sáng nữa. Thành ra cái đó nó kiểm soát mình, nó giúp cho mình kiểm soát dễ dàng hơn những hành vi và tư tưởng của mình. Làm cái gì sai là mất ánh sáng liền, Ánh sáng là cái sự thanh nhẹ. Nó chứng minh là cái phần hồn của mình đã đạt tới cái giới thanh nhẹ, và cái luồng điển mình đã tập trung cái nơi thanh nhẹ, trụ nơi cái nơi thanh nhẹ, không có trụ nơi cái phàm tâm tâm tối nữa thì nó mới sáng. Mà khi mà mình mất ánh sáng là chứng minh là mình đã đi xuống rồi, hạ tầng công tác rồi. Thì lúc đó mình lo mình điều chỉnh, mình sửa nó dễ hơn. Là bây giờ tối nào mình cũng thấy tối hết, thành ra làm bậy hơn chút cũng tối, mà không làm bậy nó cũng tối, thành ra mình chưa có được cái thanh nhẹ. Thành ra lúc đó nó giúp cho mình tiến tới vô cùng và thoát nạn dễ hơn. Mình làm gì bậy là mình điều chỉnh liền, thì nó đâu có đi xuống gì tâm tối đâu mà gặp nạn. Hồn vía càng ngày càng rõ rệt hơn, lúc đó mình mới minh tâm hồn vía tương hội, thì nó sẽ rõ rệt hơn. Bây giờ mình nói hồn với vía, nhưng mà hồn mình cũng thấy, mà vía mình cũng không biết nó làm sao, không biết mặt mũi nó làm sao. Mà khi mình đạt tới cái sự ánh sáng rồi, hồn vía tương hội thì thấy rõ, thấy mặt mũi, nói chuyện được, trao đổi được, thì nó quá rõ rệt hơn. Mà bây giờ mình chưa tới thì mình cố gắng thôi.
Câu kế tiếp là thoát nạn, đây là thoát nạn gì?
Thì cái nạn con người ta còn mang sát là còn nạn. Tất cả những cái tai nạn nó có thể xảy ra, mình làm bậy là mình cũng phải gặp cái nạn của luật nhân quả. Mà những cái tai nạn là cũng do những cái nghiệp của tiền kiếp mình cũng còn nữa. Và những cái mà mình làm sai trong kiếp này nó cũng tạo nạn cho mình đó. Mình rước nghiệp là rước nạn đó. Những cái sự không may nó đến với cái thân xác của mình là cái nạn đó. Những cái chuyện không may nó xảy ra trên hành trình của mình là cái nạn đó. Ai cũng có nạn hết đó. Từ đây tới cái lúc mà nhắm mắt là mình vẫn còn gặp nạn như thường. Mang xác phàm là còn gặp nạn. Cho nên mà khi mà mình thoát, mình thấy được ánh sáng đó, là mình không có lâm nạn nữa. Mình thoát được mấy cái nạn. Người sáng suốt rồi đâu có bị cái nạn là cái sự tâm tối, nạn là cái sự trần trượt. Mà bây giờ mình vượt khỏi cái tầng giới đó rồi đâu có bị nữa. Tự giác phân minh chẳng treo trồng, quy hồn, quy vía, sống thông dong, giải bỏ trần tâm, tâm tự giác, tự mình thức giác chẳng cầu mong. Tuệ giác phân minh, khi mà mình đạt tới cái tuệ giác là cái sự sáng suốt, mình chẳng có treo trồng, không có cái gì mà nó treo trồng cái này, nó treo qua cái kia, treo qua cái nọ, nó lòng vòng, nó không có thẳng. Cái gì mình cũng phân minh ra rõ, đường nào ra đường đó, chuyện gì ra chuyện đó, nó không có cái này chồng qua cái kia nữa. Nó không có lung tung mà bóc méo như ở thế gian nữa, treo trồng nữa. Quy hồn, quy vía, sống thông dong, thì lúc đó hồn vía tương hội rồi, sống rất là nhẹ nhàng. Mình biết hồn biết vía, mình sống có hồn có vía mà mình chưa gặp được hồn vía thì nó chưa có tương hội, thì lúc đó mình không có được thanh nhẹ hoàn toàn. Khi mà hồn vía tương hội rồi thì lúc đó sống thông dong nhẹ nhàng, không có gì lo, cái gì buồn nữa. Giải bỏ trần tâm, tâm tự giác, thì lúc đó là đâu có sống với cái trần tâm nữa, mình sống hoàn toàn với cái chân tâm thanh nhẹ rồi. Thì cái tâm mình tự hiểu được cái chuyện gì làm, chuyện gì không nên làm. Tự mình thức giác chẳng cầu mong, thì lúc đó tự mình làm cho mình thức giác, chứ mình không có cầu mong ai giúp đỡ. Từ ngày càng sáng càng hiểu, tự mình thức giác, biết được hiểu được những cái chuyện gì sai lầm của chính mình, không có cầu mong cái gì của thế gian, mà cũng chẳng cầu mong cái chuyện gì. Mình chỉ biết hành để tiến, hành để sáng thôi. Hỏi: óc sáng tâm minh có hữu ích gì không? Đáp: thưa, óc sáng tâm minh rất hữu ích từ đời lẫn đạo. Biết được sự khai thông, sự sai không hữu ích, sự tiến hóa vô cùng là hữu ích. Chăm chú thực hiện sự hữu ích và không thực hiện sự không hữu ích thì ánh sáng mới vững bền, chăm chỉ thực hành đứng đắn. Kể: ý chí không sờn mới tiến thân, chuyên cần học hỏi cảm giao tầng, góp phần xây dựng ân cần tiến, xây dựng ngày kia tự góp phần.
Câu hỏi là óc sáng tâm minh là gì ạ? Xin ví dụ cụ thể để thấy rõ sự hữu ích óc sáng tâm minh từ đời lãnh đạo.
Óc sáng tâm minh, khi mà cái óc mình sáng á, là bây giờ mình nói về cái chuyện đạo trước đi. Óc sáng á, mình đọc vô cái câu của thầy nói hay là nghe cái lời giảng của thầy mình hiểu liền, mà không phải mình hiểu một chuyện, mình hiểu nó sâu hơn nữa. Đấy không? Cũng như thầy nói một câu kệ, mình đọc cái câu kệ mình biết ông muốn nói gì rồi, rồi mình nghe qua cái lời giảng của ông là mình bắt được liền, mình bắt được những cái chi tiết mà lúc trước mình bắt không được, là cái óc mình nó sáng rồi đó. Còn bây giờ mà óc mình chưa sáng á, mình nghe qua một đoạn băng 15 phút, 5 phút, 3 phút của thầy á, mình không có nhớ được bao nhiêu á, chứng minh là cái óc mình chưa sáng. Mình không hiểu gì nhiều á, mình không biết cái ý chánh của ông muốn nói là cái gì. Và cái gì quan trọng trong đó mình không có bắt được. Mình nghe qua một cái đoạn băng giảng chừng 2-3 phút thôi, nhưng mà mình không có nắm được, mình không có bắt được. Chứng minh là cái óc mình không có sáng, cái tâm mình không có minh. Mình ra cái óc mình nó không sáng, tâm không minh, mình nghe đạo mình không có hiểu. Mà có nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhiều khi nó vô được chút xíu rồi, nó không có vô được nhiều. Mà vô rồi á, biểu mình lặp lại không đúng. Cái đó là cái ví dụ rõ ràng, dễ hiểu nhất á. Giờ lấy cái ví dụ nghe băng là cái mà dễ hiểu nhất. Mình ra cái óc sáng tâm minh đó là nó nhờ cái trật tự bên trong mình, nó khai sáng bên trong, nó dẹp bỏ hết những cái, nó đã quét sạch những cái rác rưới mà nó đã rước từ hồi đó tới giờ mà nó không hay. Nó phải sạch sẽ trật tự thì cái óc nó mới sáng, tâm nó mới minh được. Còn cái óc của mình nó chứa rác không á, là không bao giờ sáng, mà cũng chẳng bao, tâm cũng chẳng bao giờ minh. Mình ở trong cái nhà mà mất trật tự là mình cũng khó chịu lắm. Mình không có, cái đầu óc mình nó cũng không có minh mẫn nữa. Mình ra cái óc của mình là quan trọng. Mà cái óc mình nữa, mình rước rác nhiều quá là nó không có sáng. Mình nghe thầy giảng mình không hiểu gì đâu. Cũng như thầy hồi xưa, thầy mới tu, thầy nghe ông Tư giảng mấy tháng sau thầy mới hiểu. Mấy tháng?
6 tháng.
6 tháng à. Thầy nói ông này không nói cái gì, không nói tiếng Việt Nam mà tôi không hiểu gì hết. Đó, thành ra cái đó là cái ví dụ rất là rõ ràng. Bây giờ mình muốn chứng minh mình óc sáng tâm minh thì cái đó mình sẽ đo lường được cái sự tiến bộ của mình. Ngày xưa mình nghe một cái đoạn băng mình không hiểu gì hết, hay là mình không nhớ gì hết. Bây giờ mình nghe, mình bắt đầu mình để ý, à, có những cái chữ lạ lạ, bây giờ mình không hiểu, mình hỏi. Hồi xưa mình nghe mình cho nó lướt qua luôn, mình thấy cái đó không quan trọng thôi, mình không hiểu thôi cho nó qua luôn. Bây giờ mình nghe qua cái tự nhiên nó tới đó, tự nhiên mình muốn hiểu nữa, mình ghi lại để mình hỏi coi cái chữ này là chữ gì, để cho mình mở trí thêm. Vì sau này mình nghe qua một lần là mình nhớ liền, mình nghe qua mình bắt được liền. Tại sao có người ta mới nghe chút xíu người ta bắt được nhiều hơn mình, ta bắt được những cái mà tinh vi mà mình không bao giờ mình nghĩ tới, mình không bao giờ mình bắt được. Thì đó là cái trình độ nó nằm ở chỗ đó, cái trình độ tiến hóa nó nằm ở chỗ đó đó. Thành ra thầy nói có người nghe 6 tháng sau hiểu, có người vài năm sau hiểu, có người nghe cả đời không hiểu gì hết. Cái đó là cái trình độ tiến hóa của cái óc sáng tâm minh. Rồi gì nữa?
Hết rồi anh ạ, bây giờ chỉ còn 4 câu kệ để anh phân tích dùm.
Thì khi mà cái óc mình sáng tâm mình minh, mình mới biết được cái sự sai không hữu ích và sự tiến hóa vô cùng hữu ích. Là cũng như thầy nói mà, nên làm những chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết á. Nếu mà cái óc mình không sáng, tâm mình không minh á, thì mình không biết. Mình không biết cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết. Mà cái người mà có cái óc sáng tâm minh rồi đó, người ta nhìn ta biết ngay là cái chuyện này là cần thiết, cái chuyện kia không cần thiết. Là ta nghe được cái những cái lời giảng dạy của ông Phật, người ta nhớ, người ta hiểu. Cho nên ta đem ta áp dụng cho cái cuộc sống và cái hành trình tiến hóa của người ta. Ta biết trong ngày ta làm những cái chuyện đó là nó không có đúng, tại người ta không có diễn dịch sai. Khi mà cái óc sáng tâm minh nó không có diễn dịch sai những cái lời giảng của ông Phật, mà cái óc không sáng tâm không minh nó diễn dịch sai, nó nguy hiểm ở chỗ đó. Khi mà cái tâm, cái óc mình không sáng tâm mình không minh, mình cũng nghe lời ông Phật, mình tưởng mình hiểu nhưng mình diễn dịch sai hết trơn, không có cái gì đúng hết á. Nó có mấy cái đó thì các bạn cũng đã thấy rồi, nhiều cái. Nhiều cái rất là bình thường, đời đạo song tu hay là học nhẫn học hòa, mấy cái đó là diễn dịch sai nhiều lắm. Diễn dịch sai thì đương nhiên là làm sai rồi, làm sai là đi không có đúng đường. Khi mà mình không sáng, mình không hiểu, mình diễn dịch sai liền. Biết được sự sai không hữu ích, mình biết được cái nào đúng, cái nào sai, cái đó là quan trọng. Mình biết được cái nào cần thiết và cái nào không cần thiết, cái đó là quan trọng, đâu phải ai cũng thấy. Thành ra cái câu, cái câu của thầy khó áp dụng là chỗ đó, là mình phải có sáng suốt để mình thấy, mình nhớ được thầy nhắc cho mình biết, à, những cái chuyện gì cần thiết và những gì không cần thiết. mình phải nhớ, tại mình nhiều khi mình nghe mình quên mình đâu có áp dụng được, thành ra cái đường đi của mình nó không đúng. Thì lúc đó mình khi mình hiểu được cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết thì lúc đó chăm chỉ thực hành đứng đắn, thì lúc đó mình lo mình làm cho nó đúng thôi. Còn bây giờ mình không biết đường thì bao hồi mình làm đúng rồi là mình làm sai, làm đúng sai giữa đúng sai hoài, không bao giờ tiến, tiến một bước lùi ba bước thì đâu bao giờ tiến. Kệ ý chí không sờn mới tiến thân, chuyên cần học hỏi cảm giao tầng, góp phần xây dựng ân cần tiến, xây dựng ngày kia tự góp phần. Ý chí không sờn mới tiến thân, cái ý chí của mình là muốn tu để giải thoát. Kiếp này có được cái xác thân, có được cái chân pháp rồi, hai cái điều khó nhất của con người mà mình có hết hai cái rồi, thì mình ráng nắm lấy nó, ôm lấy nó. Ý chí không có sờn, không có bao giờ thay đổi. Từ đây tới lúc nhắm mắt, tiếp tục con đường này hoài, không bao giờ bỏ, không có bao giờ mà yếu đi, không bao giờ chán nản. Ráng làm cho nó được. Ý chí không sờn, lúc đó mình mới tiến được. Có pháp thì phải hành nó mới tiến. Có thân xác thì phải tu nó mới tiến. Còn mình không tu, không tiến. Chuyên cần học hỏi cảm giác tầng. Chuyên cần học hỏi là bây giờ mình phải học hỏi nè. Chứ đâu phải ngồi đó tu, ngồi đóng đâu. Ngày nào cũng phải tìm hiểu học hỏi coi. Đây là cơ hội cuối cùng để nghe pháp. Ông thầy cũng nói rồi. Đây là cơ hội cuối cùng để nghe pháp. Sau này đi chỗ khác là muốn kiếm cái lời giảng của ông Phật không có đâu. Kiếp này mình may mắn là mình được cái thâu băng hết trơn rồi. Thành ra không có bị sai chạy, không phải người khác lặp lại cho mình nghe. Lặp lại thế nào cũng bị tam sao thất bổn. Nếu mà mình không có băng để kiểm chứng, để nghe là cái gốc coi ông nói cái gì, thế nào cũng bị tam sao thất bổn. Không có bao giờ ai mà lặp lại đúng 100% hết. Thành ra mình có thể kiểm chứng là 100% của ông Phật ông nói y chang cái gì, mà mình hiểu được cái gì, cái là chuyện khác. Ông nói đúng vậy, nhưng mà mình có cơ hội đi kiểm, khi mà trình độ mình tiến lên mình có thể kiểm được. Còn nếu mà mình không có băng á, là mình đâu có kiểm được, mà mình đâu có được nghe đi hai lần. Nếu mà ông Phật ông xuống đây ông giảng có một lần á, người nào có duyên á được nghe, rồi mấy người khác đâu có được nghe. Mà nghe một lần mà không hiểu á, dù cho có duyên ngồi đó nghe ông Phật cũng giảng, mà nghe một lần không hiểu là kể như quên đi mất đi rồi. Còn cái mình may mắn là mình có thể nghe đi nghe lại bất cứ lần lúc nào, bấm nút là ông thầy ông giảng à. Là cái phước của mình ghê gớm lắm, mà mình không biết nắm lấy đó là uổng lắm. Mình chuyên cần học hỏi, mình phải ráng bỏ cái tâm vô, bỏ thời gian vô, đầu tư vô cái chuyện học đạo để cảm giao tầng, để hiểu được các cái tầng lớp tiến hóa nó như thế nào. Tầng nào mình cũng hiểu, tầng bên trong mình cũng hiểu, ba tầng ở bên trong và bên ngoài mình cũng hiểu luôn. Thì mình hiểu từ tầng này tới tầng kia, góp phần xây dựng ân cần tiến, thì mình đóng góp vô cái phần xây dựng cho chính mình trước ân cần tiến, rồi mình mới xây dựng ngày kia tự góp phần. Mình xây dựng được cho mình rồi đó, ngày kia mình sẽ góp vào cái phần ảnh hưởng người khác, tu để cho người khác có cơ hội tu. Cái đó là mình góp phần, mình đóng góp cái phần thanh điển của mình vô cho cả càn khôn vũ trụ, mình đóng góp cái hào quang của mình để giúp cho mọi người tiến hóa, mình đóng góp cái từ quang của mình cho mọi người thức tâm. Đó là mình góp phần, góp cái phần mà đóng góp vô cho càn khôn vũ trụ để trả cái món nợ tâm linh và trả món nợ với trời đất, với chúng sanh. Hỏi: quy y Phật pháp, quy y Phật, quy pháp, quy tăng là sao? Đáp: thưa, quy Phật là tánh tình cởi mở, thanh nhẹ, không còn chủ kiến, lúc nào cũng hướng thượng giải thông, trí điển dồi dào phong phú trong tinh thần phục vụ và cứu độ, không còn tại và bị nữa, lúc nào cũng sống trong duyên lành tiến hóa. Quy y Phật pháp đi theo đường hướng phát triển tự nhiên và hồn nhiên, quy tăng trở về với thực chất của chính mình. Chính mình tức là thanh tịnh và ánh sáng căn bản của phần hồn. Kể càng tu càng tiến, tự sanh tồn, hướng thượng thành tâm, tránh an ổn, bình thản thực hành chân lý pháp, không còn mê loạn, chẳng còn nô. Có câu hỏi gì?
Không còn chủ kiến là sao? Xin ví dụ cụ thể.
Vì cái chủ kiến mình có học rồi, ai nhắc lại đi. Ai nhớ không? Chủ kiến là cái gì?
Cháu xin đóng góp ạ. Thì sao cháu nhớ là tức là thầy có nói chủ kiến, tức là mình cái người đó, người ta muốn áp đặt cái ý kiến của mình mà bắt người khác phải nghe theo mình ấy, đó là cái chủ kiến áp đặt cho người khác.
Mình cho cái ý kiến của mình là đúng á, mình muốn mấy người khác phải nghe theo cái ý của mình á, kêu là chủ kiến, phải không? Bây giờ để cho nghe cái cùng bằng nhắc lại cái này nha. Thế nào là chủ kiến?
Bây giờ tôi thấy người ta khổ, tôi muốn cứu người đó, tôi lập cái thế để giúp đỡ người ta, dẹp đám này cứu đám kia, đó là chủ kiến. Còn mình dứt chủ kiến thì mình thấy mọi sự đều phát triển theo khả năng của chính nó, mới nhận thức được trăm hoa đồn đua nở, màu nào sắc nấy rõ ràng. Không nên lấy cái màu này chèn ép màu khác, không được. Cái tự nhiên và hồn nhiên của trời đất sẵn có mới tiến hóa nhẹ nhàng được. Nếu chúng ta chèn ép chỉ có giới hạn thôi.
Mình lấy cái ý của mình ép vô, mình bắt nó phải làm gì làm gì. Mình nói cho cái ý của mình là hay, mình ép người ta phải theo mình. Mình không có để cho mọi người tự phát triển theo cái đà tiến của nó, là để cũng như trong cái vườn hoa, cái màu nào nó, hoa nào nó nở theo mùa nào thì nó mở theo mùa đó, nó màu gì thì nó theo màu đó.
Dứt khoát chủ kiến nghĩa là dứt khoát chủ kiến là không có nên ông trời sanh tôi ra vậy, tôi phải vậy là đúng. Cái đó cho mình là đúng là chủ kiến, cho người khác sai là không được. Phải dứt chủ kiến thì thức hòa đồng mới mở. Cứ ôm chủ kiến tưởng mình là hay hơn người khác, giỏi hơn người khác, thông suốt hơn người khác là không được. Thức hòa đồng không mở làm sao học tiến được. Phải dấn thân khai mở thức hòa đồng để học. Thằng đó nó ngu, thằng đó nó khùng, mình phải nghe cái thằng khùng này nó hay ở chỗ nào. Mình sai bác sĩ không được, mà thằng khùng sai bác sĩ được. Sao? Thằng khùng ông đó mới đi học bác sĩ trị khùng á. Ông phục vụ học rồi ra trường rồi ông đi phục vụ khùng, chứ đâu phục vụ mình đâu. Phải không? Phải thằng khùng sai bác sĩ không? Tôi đi học để tôi trị khùng, thì bác sĩ phải đi học đậu rồi ra phục vụ khùng đó.
Thấy không? Chủ kiến là mình cho mình hay, mình cho người khác là không đúng, mình hay, mình muốn người khác phải nghe theo cái ý kiến của mình cho mình là giỏi. Cho nên mình không có mở được cái thức hoạt động, thức hòa đồng mà mình không có cơ hội học hỏi nữa. Rồi gì nữa?
Hướng thượng giải thông trí điển dồi dào là sao?
Hướng thượng thì cái đó mình có học rồi đó, giờ ai trả bài đi. Hướng thượng là sao? Thế nào là hướng thượng? Muốn hướng thượng phải làm sao?
Hướng thượng là ép cái phần hồn.
Mình ép cái phần hồn bằng cách nào? Mình ép cái phần hồn đi lên bằng cách nào?
Mình nói là đổi chiều.
Đổi chiều bằng cách nào? Mình ép nó bằng cách nào?
Niệm Phật.
Mình phải niệm Phật để mình ép cái phần hồn nó đi lên, thay vì để cho nó hạ tầng công trước nó, công tác nó bị lôi cuốn xuống dưới cái phòng tâm, mình ép để cho nó lên cái trung tâm bộ đầu của mình, kia là hướng thượng. Và từ đó nó mình mới tưởng tới trời Phật được dễ dàng hơn, chứ mình ở dưới cái tâm phàm đó mình không có tưởng tới trời Phật được. Thành ra hướng thượng là vậy đó, mình phải gom, tối ngày mình phải ráng trì niệm để mình gom cái luồng điển mình đi lên trên. Rồi mình hướng về cái con đường ở trên chứ không phải hướng về con đường thế gian, kêu bằng hướng thượng. Lúc nào cũng hướng thượng là lo niệm Phật nhiều mới hướng thượng. Còn người mà nói hướng thượng mà không có niệm Phật đó là chuyện không có rồi, cái đó là tự gạt thôi. Phải không? Khi mà mình niệm Phật không được đó, là mình hướng thượng không có được bao nhiêu hết trơn á. Mình không có tưởng tới trời Phật, cái luồng điển mình ở dưới, nói về điển quang mà. Muốn hướng thượng là phải trụ cái điển trên trung tâm bồ đầu. Mà muốn cho kéo lên trung tâm bồ đầu, từ cái phàm tâm mà kéo lên trung tâm bồ đầu là phải niệm Phật nó mới đẩy lên được. Còn nếu mình thả ra đó, nó trở về cái tư thế bình thường của nó là nó ở ngay cái phàm tâm, ở trong cái tim. Tim thì nó dễ bị đời hút, hút rồi nó xuống dưới luôn nữa. Rồi hướng thượng mình mới giải thông được, mình hướng về trên đó, mình tiếp thu được cái sự sáng suốt nhiều á, mình mới giải thông những cái gì mà nó kẹt ở trong người. Những cái gì ở trong tâm trí mình giải không thông, nó bị nghẹt, không hiểu, không thông, bực bội. Thì cái mình hướng về hướng thượng, nghĩ tới trời đất thì tự nhiên nó thông. Trí điển dồi dào, phong phú trong tinh thần phục vụ và cứu độ. Thì lúc đó cái trí mình và cái điển của mình đó, nó dồi dào lắm. Khi mà mình gom được lên đó, thì cái trí mình nó sáng và cái điển mình nó thanh nhẹ, nó dồi dào. Cái điển đây là nói về cái điển thanh đó. Cái trí nó sáng và cái điển mình nó thanh nhẹ, nó dồi dào, nó phong phú trong tinh thần phục vụ và cứu độ. Thì lúc đó mình chỉ nghĩ tới cái phục vụ vô quá ngại. Mình không có tính toán, mình không có so đo, người ta đâu còn phàm tâm nữa đâu. Mà tính toán so đo, óc sáng chỉ muốn phục vụ cho những người khác thôi, đúng theo cái tinh thần của Thượng Đế. Và cứu độ những người khác, cứu độ chính mình và cứu độ người khác. Biết phục vụ chính mình trước và cứu độ chính mình trước, thì sau đó mình mới có cái phục vụ và cứu độ bên ngoài. Phục vụ cho chính mình là quay về lục, lập lại trật tự cho chính mình, dùng cái sáng suốt đó để phục vụ mình, cho lập lại trật tự cho mình, cứu độ chúng sanh trong bản thể mình, thì lúc đó mình mới ảnh hưởng được bên ngoài. Là không có đổi thừa.
Tại và bị nữa là sao?
Là không có đổi thừa. Tại và bị là đổi thừa. Không có chịu nhận cái lỗi của mình mà không có chịu thấy cái sai của mình mà đổi thừa tại cái này, tại bên ngoài không à. Nó tại người này, tại người kia, tại cái hoàn cảnh này. Tại hoàn cảnh ở bị cái này, bị kia là toàn là chuyện bên ngoài không à. Khi mà mình nói tại và bị là chuyện bên ngoài không à. Mà cái chuyện bên trong mình làm chủ, mình trách nhiệm mà mình không lãnh lấy trách nhiệm của mình mà mình cứ đổi thừa là tại cái vì lý do này, vì lý do nọ, là đổi thừa tại và bị nó là vậy đó. Tại lý do này, tại vậy mà bị cái này, bị cái kia. Toàn là chuyện bên ngoài không mà mình không lãnh lấy cái trách nhiệm của mình. Không nhận lấy cái sai của mình. Đổi thừa.
Duyên lành tiến hóa là gì ạ?
Duyên lành ở đâu? Lúc nào cũng sống trong duyên lành tiến hóa. Cái duyên lành tiến hóa là đã có những cái cơ hội tốt để cho mình tiến hóa, kêu bằng duyên lành để cho tiến hóa. Cái duyên mà để nó thúc đẩy mình đi tới, hoặc là nó giúp cho mình mở trí nhiều hơn, kêu là cái duyên lành. Cũng như mình học đạo mỗi tuần cũng là một cái duyên lành tiến hóa đó. Cái đó là một cái ví dụ cụ thể đó. Thì mình cũng hành thiền, nhưng mà mỗi tuần mình được cái duyên hội họp lại đây để trao đổi với sự ban chiếu của bề trên cho mọi người đồng học đồng tiến, thì cái đó là cái duyên lành tiến hóa. Mình họp chung một nhóm người mà cùng chung một cái hạnh nguyện, cùng chung một cái lòng muốn tiến hóa, mà được cái sự ban chiếu của bề trên thanh nhẹ, thì lúc đó cả nhóm được cùng tiến hóa, kêu là cái duyên lành tiến hóa đó. Cái duyên lành hội tụ rồi có cái duyên lành tiến hóa đó. Chư Phật chư tiên đồng ban chiếu cho mình đó, thì cộng đồng chư ở dưới này mình sống cái cộng đồng bạn đạo, thì ở bên trên cũng có cộng đồng chư tiên chư Phật ban chiếu cho mình, để cho mình mở trí, mình sáng suốt. Mình nói lên chuyện đạo chứ không có nói chuyện đời. Mình vô đây là mình nói toàn khai thác về chuyện đạo, khai mở tâm linh của mình chứ không có nói gì chuyện đời hết.
Phần này hết câu hỏi rồi nhỉ, chỉ còn 4 câu kệ đây. Bạn đạo nhờ anh phân tích 4 câu kệ.
Kệ: càng tu càng tiến tự sanh tồn. Thì bây giờ mình tu mà tu đúng á, thì càng ngày nó càng tiến thôi à. Mình tu mà mình làm đúng như cái gì mà thầy nói, khi mà mình nghiên cứu kỹ, mình học kỹ những cái lời theo, những cái lời dặn của thầy mà mình áp dụng được á, thì chỉ có tiếng thôi. Chỉ là tại vì mình áp dụng sai, tại vì mình không hiểu hay là mình chưa có nghe thầy giảng, thì lúc đó mình có thể làm sai, thì mình có thể tiến một bước lùi ba bước. Nhưng mà cái người mà cố tâm mà cứ đem hết tất cả những lời dặn của thầy mà đem vô tâm được đó, thì mình có làm sai gì đó là ở trong này nó nhắc nhở liền. Cái chân tâm, cái lương tâm của mình nó sẽ nhắc nhở mình liền. Mình biết cái chuyện đó mình đã nghe rồi, mình hiểu rồi. Mình tại mình làm sai thì lúc đó mình chỉ ăn năn sám hối để mình tiến đó. Thì lúc đó mình càng tu thật sự là người tu đó, thì mình chỉ có tiến thôi à, tự sanh tồn. Là lúc nào mình không có bị tổn hại. Lúc nào mình cũng tồn tại tốt đẹp. Lúc nào mình cũng trường sanh và tốt đẹp phần hồn. Lúc nào nó cũng được ở cái vị trí tốt đẹp khi mình sanh tồn. Mình không có bị hủy diệt. Hướng thượng thành tâm tránh ác ôn. Mình hướng thượng này nãy mình nói là cái thành tâm. Mình hướng thượng thành tâm thì lúc đó cái đầu óc mình sáng suốt rồi. Mình đâu có làm chuyện ác ôn nữa. Chỉ có ở dưới tâm tối mình mới làm chuyện ác ôn, chứ khi mà mình lên trên được cái trụ, được ở trên đỉnh đầu rồi mình đâu có làm chuyện ác được nữa. Bình thản thực hành chân lý pháp thì mình trở về cái trung tâm bộ đầu của mình, thì lúc đó mình bình thản rồi, mình không có cái lo còn cái sợ sệt chuyện gì, không có chuyện gì mà ở thế gian bên ngoài mà nó làm cho mình lo âu nữa. Mình biết mình sống tạm ở cõi đời này để học hỏi và tiến hóa, thì bài nào tới thì mình cứ bình thản học hỏi đi rồi mình sẽ tiến tới thôi. Cũng tạm mấy chục năm thôi chứ dù nó có kéo dài đi nữa, nó không có cái gì mà lâu dài ở thế gian. Mình biết mình sống tạm, không có gì đáng lo, không có gì đáng ngờ. Ngày trời cho cơm hai buổi, có chỗ nương thân, thực hành là tốt rồi, không có đòi hỏi gì hết. Thực hành chân lý pháp, mình có pháp, mình có chân lý, áp dụng những cái chân lý, mượn cái pháp, áp dụng những cái chân lý để thực hành cho nó đúng pháp. Không còn mê loạn, chẳng còn nôn, thì lúc đó thì mình bình thản rồi, đâu có còn cái gì mà mê loạn, muốn cái này muốn cái kia mới kêu mê loạn, sợ mất cái này ôm còn sợ mất mới mê loạn. Mình thấy cái gì nó cũng trở về không, mình đâu có ôm còn sợ mất nữa. Có cũng được mà không có cũng sao, cái tùy duyên mà tiến hóa thôi. Chẳng còn nôn, mình đâu có mong muốn cái gì nữa đâu mà nôn. Nôn cho chuyện đó nó có, hay là nó tới, hay là gặp cái này gặp kia. Mình cứ thả lỏng như ôm cái không mà tiến thì không còn nôn. Nôn là muốn nhanh. Hỏi bộ óc liên hệ với bề trên để làm gì? Thưa bộ óc liên hệ với thanh quang điển lành để có cơ hội tiến hóa đến vô cùng tận. Tức là sự thanh nhẹ và sáng suốt đời đời. Kể bình tâm tiến hóa chuyển hợp thời, sắc diện tâm thân rất thảnh thơi, tâm sắc song hành quy điển giới, chẳng còn suy luận thức sáng ngời.
Câu hỏi là: thưa bộ óc liên hệ với thanh quang điển lành, xin giải nghĩa sâu hơn về ý trên.
Giờ cái bộ óc của mình á, thì nó liên hệ với thanh quang điển lành, nghĩa là thanh quang điển lành khi mà ban chiếu xuống là chiếu ở đâu? Chiếu vô cái đỉnh đầu của mình. Mà bây giờ chiếu vô đó, nhưng mà mình cái sự liên hệ đó là từ cái điểm đó, từ cái bộ óc mình nên liên hệ được với thanh quang điển lành mà chiếu vô là chiếu ngay đó. Mà bây giờ mình muốn cho cái phần hồn của mình nó hưởng được cái đó đó, thì phần hồn nó phải trụ ngay đó, trụ ngay đỉnh đầu. Mà muốn trụ ngay đỉnh đầu á, thì mình thấy rồi là phải hướng thượng. Hướng thượng nó mới đi lên đó, mới ép cái phần hồn nó đi lên đó. Mà bây giờ muốn ép phần hồn lên đó, chỉ còn có một cách là phải niệm Phật. Mà bây giờ niệm Phật nó không phải dễ, thì mình phải luyện. Mà luyện thì phải luyện đúng. Thì càng ngày á, mình sẽ trụ ở trên đó nhiều hơn là ở dưới phàm tâm. Càng ngày mình càng hướng về đạo nhiều hơn, mình hướng về trời nhiều hơn, thì mình sẽ hưởng cái thanh quang điển lành nó nhiều hơn. Thì lúc đó mình sáng suốt là mình dễ tiến hóa hơn. Ít có phạm tội thì mình tiến lên trên nha, mình đâu có đi tới vô cùng mà. Càng ngày nó càng tiến tới vô cùng, thì cái bề trên sẽ ban chiếu cho mình cái sự sáng suốt để cho mình biết con đường đi, thì mình tiến hoài không bao giờ ngừng hết. Là thanh nhẹ và sáng suốt đời đời, thì hướng về cánh sáng đó mà đi, thì càng ngày càng sáng thôi chứ không có tối được nữa. Mình biết đường đi rồi, mình biết cái hướng đi rồi, hướng đi đã có sẵn rồi, hướng đi là đi hướng đó đó. Còn gì nữa?
Phần này hết câu hỏi rồi, nhờ anh phân tích 4 câu kệ được.
Kệ, bình tâm tiến hóa chuyển hợp thời, sắc diện tâm thân rất thảnh thơi, tâm sắc song hành quy điển giới, chẳng còn suy luận thức sáng ngời. Bình tâm là cái tâm mình nó không có bị dao động nữa, thì lúc nào nó cũng bình thản, không có cái gì mà nó làm cho mình lo âu phiền hay là tham muốn gì hết, lúc nào nó cũng bình đầm, nó lắng dịu rồi đó. Tiến hóa chuyển hợp thời, nó tiến hóa thì nó chuyển theo hợp thời, theo cái thiên cơ chuyển ông trời ông xuống đây để ông sắp đặt cho mọi người nó có cuộc hành trình tiến hóa, tới lớp nào học cái gì lên cái gì, thì nếu mà mình bình tâm thì bài nào tới mình cũng giải được, mình giải được thì cái chuyện nó đưa tới cho mình giải được là mình tiến, giải được là mình tiến. Thì chuyển hợp thời là lúc nào cũng hợp thời hết á, không có bao giờ mình bị trễ nải, không có bao giờ mình bị kẹt, thành ra lúc nào mình cũng chuyển hợp thời, tới là mình giải, tới là mình tiến, giải được là tiến. Sắc diện tâm thân rất thảnh thơi, thì khi mà mình tiến được hợp thời á, thì cái sắc diện của mình nó cũng tốt, mặt mày mình nó tươi đẹp, tâm thân mình nó được ổn định, thì lúc đó mình tiến rất là nhẹ nhàng, không có bị cái chuyện rắc rối. Khi mà mình thảnh thơi á, là mình không có diện gì nó làm cho mình buồn phiền rắc rối á, không có gì nặng nề nó làm cho cái tâm mình nó phải nặng theo, tâm thân nó cũng cùng được hưởng. Khi mà mình thanh nhẹ, tâm thân nó cũng được hưởng. Tâm sắc xâm hành quy điển giới, thì cái tâm mình với lại cái sắc diện bên ngoài của mình nó cũng tốt, hai cái cùng tốt hết. Song hành là hai cái nó đi song song với nhau đó. Tướng do tâm pháp là vậy đó. Cái sắc diện của mình, cái người mà tu hành đàng hoàng không, mắt sáng mặt tươi là vậy đó. Cái đó là cái sắc, mắt sáng mặt tươi là cái sắc, mà cái đó là do cái tâm, tâm thanh nhẹ thì mắt sáng mặt tươi, không có phải mặt rầu rĩ mà tâm tối. Song hành quy điển giới thì mình trở về với cái điển giới này, mình sống với điển giới nhiều hơn, mình lo về cái phần tâm linh nhiều hơn là lo về cái thể xác. Mình chỉ lo cái luồng điển mình làm sao càng ngày nó càng thanh nhẹ để nó hòa với cái sự thanh nhẹ của điển giới, chứ không có lo cái sự động loạn ở thế gian nữa. Mình lo thanh lọc cái luồng điển của mình, lo tăng cái chấn động lực của mình cho thanh nhẹ để nó hòa với cái thanh chấn động lực thanh nhẹ của điển giới. Chẳng còn suy luận thức sáng ngời, thì lúc đó cái điển giới này đụng đâu hiểu đó rồi, đâu cần suy luận nữa. Khi mà cái thanh mình có thanh điển mà mình hòa với thanh điển bề trên thì đụng đâu hiểu đó chứ đâu cần suy nghĩ trước. Chẳng còn suy luận thức sáng ngời, cái thức lúc nào cũng sáng, đụng tới là hiểu, nghe qua là hiểu, thì lúc đó mình đi tới cái sự sáng suốt hoài hoài vậy. Rồi thôi, cảm ơn tất cả.
Cảm ơn anh Bảo, hết câu hỏi rồi. Cảm ơn chú Bạn Đạo.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn người.
Cảm ơn chú Bảo.
Cảm ơn.
Cảm ơn chú Bảo. Chào chú Bảo.
Chào tất cả mọi người. Chào chú Thanh.
Cảm ơn quý bạn nha. Cảm ơn anh Bảo.
Dạ. Cảm ơn hết.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tạm biệt mọi người.
Dạ.
Chào Phong nha.
Dạ.